Hey.
À, còn cái nữa, từ từ, rồi rồi, được rồi.
Hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2007, bài pháp là bài pháp thứ hai à. Sáng một thời rồi bây giờ thêm thời nữa, thành ra nó thành ra số 20, bài pháp số 20 thuyết mùa an cư kiết hạ thời thiền viện Sư Minh. Cái thứ nhất là mấy tâm và mấy lần con ngồi nghe pháp thấy thầy, nghe thầy nói và cảm nhận sự xúc chạm của bàn tọa trên sàn nhà. Vậy có ba hay một tâm biết chúng sanh nhiều lần hay cùng một lúc? Đó là câu hỏi của cái vị hành giả này hỏi thầy vậy đó. Con ngồi nghe pháp, con thấy thầy là một tâm. Con nghe thầy nói là hai tâm. Con cảm nhận sự xúc chạm như vậy là ba tâm. Như vậy là có ba tâm hay là một tâm biết chúng sanh nhiều lần hay sanh cùng một lúc? Nhiều tâm, thầy trả lời là nhiều tâm sanh lên lúc có nhiều đối tượng xuất hiện. Lúc đầu hành giả có thể chỉ thấy từng tâm về từng đối tượng, nhưng khi chánh niệm sắc bén, hành giả đã nhận ra rằng trong cùng một lúc danh sắc sinh hoạt liên tục và không ngừng nghỉ. Đây là một ví dụ. Khi đang ngồi đó, hành giả có nhận biết có bao nhiêu tác ý sanh lên không? Dạ thưa thầy, nhiều lắm, nhưng mà tác ý, ví dụ như tác ý đụng cái chân đụng ở sàn nhà, phải nói là có tác ý, thầy sửa lại, phải nói là có tác ý muốn ngồi, nhưng đồng thời cũng có tác ý muốn nhìn, có tác ý muốn nghe, tác ý muốn nháy mắt, tác ý muốn nói lúc tôi hỏi, muốn giữ nguyên thế ngồi chưa tới lúc đứng dậy. Bởi vì trong khi mình ngồi yên như thế này là nó có tác ý đó. Bây giờ sư nói chuyện, sư để tay vậy à, mà ví dụ chẳng hạn sư muốn đưa tay lên nữa thì quý vị thấy như vậy là có tác ý này. Nói đã xong rồi, bây giờ hết rồi đó, phải để tay xuống, thì ông thầy cũng nói ngay cả khi mà mình ngồi yên một chỗ cũng có tác ý nữa à. Thì cô Loan muốn dòm lên, cho xuống, à, cũng có tác ý trong đó nữa. Thưa thầy, thầy giảng con hiểu nhưng con chưa thật sự kinh nghiệm. Đó, tôi muốn chỉ cho các bạn thấy trong một chút xíu thôi, không biết bao nhiêu tâm tác ý xảy ra. Thấy được chúng hay không là do bạn chánh niệm được nhiều hay ít thôi. Tuy nhiên đừng có ráng bắt cho hết, quan sát thấy được càng nhiều càng tốt. Bởi vì thường thường thầy dặn là khi mà tôi nói như vậy, quý vị tập thì quý vị ráng là tâm quý vị căng thẳng. Thì tự nhiên thôi, để cho tâm nó yên ổn thì tự nhiên quý vị sẽ thấy những điều tôi nói. Trong một chút mình thấy rất nhiều tác ý nó sanh khởi. Đức Phật có nói rằng trong một sát na có hàng tỷ 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 tâm sanh lên rồi hoại diệt. Khi hành giả chỉ thấy từng tâm thôi, điều này có nghĩa là niệm của hành giả chưa có bén và trí tuệ chưa có nhiều. Khi trí tuệ tròn đủ, chánh niệm sắc bén sẽ giúp cho hành giả thấy toàn diện như nhìn toàn thể một bức tranh từ trên cao đến nhìn xuống. Thưa thầy, con đã hiểu phương cách thực tập, nhưng khi có mùi hôi, tâm phản ứng dữ quá, biết đâu biết tâm phản ứng nhưng mà không kiềm chế được. Tâm này, lý do mà hành giả trình cái này là tại vì trong này có nói là có nhiều tâm. Thì đây, bây giờ đấy, khi có mùi hôi không thấy tâm nữa, nó phản ứng dữ quá, khó chịu, rất là khó chịu, bịt tay, để tay bịt mũi là chạy ra khỏi cầu tiêu hay làm cái gì đó, biết phản ứng dữ quá nhưng mà biết như vậy nhưng mà kiềm chế không được. Ông thầy trả lời, bạn hiểu cách tu nhưng mà trí tuệ chưa có cho nên tâm mới dữ tợn như vậy. Mùi của mình và mùi của người khác giống nhau như thế nào hay là khác nhau? Thì quý vị nghe cái câu này hồi sáng sớm rồi. Mùi của mình và mùi của người khác giống hay là khác nhau? Nếu giống hay đôi khi mùi của mình còn hôi hơn nữa thì thế, thì tại sao là mình lại khó chịu mùi của người khác? À, thầy hỏi cái mùi của người khác, mùi của mình giống là khác thì dĩ nhiên là sống giống rồi. Mà nếu mà giống thì tại sao mà mình lại phản ứng? Đó là chưa kể đôi khi cái mùi mình còn thúi hơn của người ta nữa. Câu trả lời, thầy, tại vì con có chấp nhận là của mình, do đó không chấp nhận của người khác. Tại vì có cái tâm chấp nhận đây là của mình, chấp cho cái này là của mình rồi, do đó mà thúi bao nhiêu mình chịu cũng nổi trơn á, còn của người ta mới thúi một chút thì mình phản ứng. Thầy trả lời, đó, thấy không, quý vị thấy không, đó là tâm dính mắt, tâm dính mắt là chấp ngã. Người có trí tuệ hiểu rằng mùi hay vị chỉ là đối tượng của tâm quan sát và sẽ không bức xúc bực bội nữa. Quý vị thấy cái này là mất rất nhiều thời giờ tu tập. Có người thì khó chịu vì mùi, có người khó chịu vì tiếng động, có người khó chịu về thời tiết nóng lạnh, thì tùy theo mỗi người mà cái phản ứng nó thay đổi khác nhau. Khi có một đối tượng xuất hiện, tâm của mình nghĩ gì về đối tượng đó là điều ta nên để ý, nên canh chừng để tìm hiểu. Thì quý vị thấy trong lần trình pháp rồi đó, người thầy hỏi, nó hỏi về vấn đề là bây giờ đó, tâm của con đó, con thấy có một câu chuyện xảy ra đó, con thấy tâm khó chịu, thấy người hành giả đó còn quét nhà, tất cả mọi người ngoài quét, cái cô kia cũng quét. Thì khi mà cô không quét vậy, con thấy là con rất là bực. Con bực là con thấy khó chịu. Lúc mà con thấy khó chịu, con nhớ là thầy dặn đây là cái cơ hội để mình học hỏi, nhưng mà con không học gì được hết trơn á, nhớ lời thầy dặn tự nhiên khó chịu nó mất mất tiêu, làm sao mà học được cái gì. Thì ông thầy cũng nói đó, cái khó chịu này nó chưa có mạnh, do đó mà cô không có phản ứng. Chứ còn nếu mà khó chịu mạnh nó ở đó cho mình học, thì sau đó đó thầy nói mình học được không học á là ăn thua ở cái chỗ là mình có duy trì chánh niệm không. Mình duy trì chánh niệm liên tục đi thì mình sẽ hiểu là khi có bất cứ một cái gì nó xảy ra, cái tâm mình nó nghĩ gì về cái đó. Thầy do ông trở lại trong này, thầy có nói lại này, khi có một đối tượng xuất hiện, tâm của mình nghĩ gì về đối tượng đó là điều ta nên để ý và nên canh chừng để tìm hiểu. Tại vì nó nghĩ như vậy do đó mình mới nó phản ứng. Lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, mình thấy là đi vô trong đường thiền thì phải yên tĩnh chẳng hạn, hay là đi vô trong đường thiền đừng có nói chuyện. Bây giờ mình thấy ai nói chuyện, tâm mình nó phản ứng, nhưng mà mình không có nói ra, trong tâm mình nó nói đi vô đường thiền mà nói chuyện, thì cái đó là cái ý của mình đó. Do đó mà ai mà nói làm mình bực bội. Khi có một đối tượng xuất hiện, tâm mình nghĩ gì về đối tượng đó là điều ta nên để ý và canh chừng để tìm hiểu. Nên nó làm những trái bom nổ chậm này đó. Sư kinh nghiệm với cái vị sư anh ở trên chỗ cái binh đinh sở đó, cứ một lần mà ông mặc cái quần xà rông, ông choàng cái xà rông, ông bước ra khỏi phòng là sư nói ông nội này nữa, vậy là mới xong là mấy đĩa nữa đó. Mà khi ông đi cầu là ông để tùm lum cả la, rồi dơ giấy nhớp nhúa, rồi ông ra ông gây lộn người này người kia. Thế cứ mỗi lần mình thấy tâm mình nó phản ứng, mỗi lần mình thấy tâm mình nó phản ứng, thì ông thầy cũng nói hãy canh chừng đó. Bây giờ đó ông này ông làm mới làm cái là sư bực liền á, không phải là bây giờ mình sư mới bực đâu, là từ trước giờ mình đã để ý người ta rồi, mình không nói ra vì lý do này vì lý do khác, mình chỉ để ý thôi, mình nói mà tâm này tâm mình nó khi khắc trong này và nó dồn từng những cái bom nhỏ nhỏ nhỏ, tới lúc mà có một câu chuyện nó bùng nó nổi lên liền. Đối tượng tới tâm phản ứng tức thì, thưa thầy, đối tượng tới tâm phản ứng tức thì khó khăn để mà thấy nó muốn gì nghĩ gì đó, quý vị thấy không? Hành giả nào cũng hỏi như vậy. Câu này hỏi đã rất là lâu rồi, trang 136 là tức là từ hồi bắt đầu nhập hạ, hành giả nói đúng rồi, con thấy tâm con phản ứng liền, con học được cái gì đâu. Thì quý vị thấy tới mùa hết mùa an cư rồi cũng có người hỏi trở lại, con thấy tâm khó chịu biến mất, con đâu có học hỏi gì được. Câu trả lời: phản ứng nhanh vì hành giả đã có thói quen làm như thế nhiều lần trong quá khứ. Cứ mỗi lần có câu chuyện tới mình phản ứng, có câu chuyện tới phản ứng, bây giờ nó cũng là như vậy. Khi có tật ưa phản ứng trước đối tượng không vừa lòng, sự xét đoán đã dính liền theo đó. Và thầy nói đùa, nếu muốn biết tâm nghĩ gì, hành giả có thể chạy theo đối tượng hít vào thật nhiều đi, sẽ có dịp nghe tâm nó nói. Hồi nãy là vị này nói đôi khi cái tâm nó phản ứng mạnh quá, đôi khi tức thì bực bội liền không có học, thì ông nói thôi bây giờ nếu vậy đi theo người ta mà hít hít coi thử cái mùi thúi, coi thử tâm mình nó nói cái gì thì mình biết cả. Trường hợp ngược lại, nếu có một cô gái xinh đẹp sức dầu thơm phương phức, mình sẽ nghĩ ra sao? Thì dĩ nhiên là tâm mình rất là thích rồi, vì cái người hỏi là một người nam. Thầy nói bây giờ có một người đẹp mà đi bên cạnh sức dầu thì sư như thế nào thì chắc là mình thích. Vậy thì thơm và thối chỉ là mùi, chỉ là đối tượng quan sát như nó là, không có ai trong đó cả. Đó, nó thơm hay thối là do mình thôi. Có nhiều người họ xức cái mùi dầu mình rất là thích, mà có nhiều người họ xức những cái mùi dầu mình rất là bực. Đó, ví dụ chẳng hạn quý vị thích cái mùi dầu xanh không? Đối với người Việt Minh phần đông á thì mùi dầu xanh là thôi, không sao hết. Nhưng mà mấy người Mỹ họ nói ôi, mấy cái bà Việt Nam mình vô xức dầu xanh, ôi thấy bà thì la ung sùng sùng. Mấy cái năm mà qua đây đó, cho đến nỗi là trong những khóa thiền mà có người Việt Nam bên Mỹ á, họ để bảng xin quý vị đừng xức dầu xanh. Cho tới nỗi luôn vậy đó. Tại vì người Mỹ lại tu đông, họ thấy mùi dầu xanh họ chịu không nổi. Còn mấy người Việt Nam nói tại sao tức? Cái này dầu xanh là dầu người ta xức vì bệnh hoạn, chứ ai có phải là xức cái này vì thơm tho vậy đâu. Nhưng mà họ không cần biết, nghe mùi hôi là họ phản ứng. Như vậy thì thơm thối chỉ là mùi, chỉ là đối tượng quan sát và tùy theo cái người mà đối tượng thôi, chứ không phải là ai cũng thấy thơm mà ai cũng thấy thối hết. Như vậy thơm thối chỉ là mùi, chỉ là đối tượng quan sát như nó là, không có ai trong này cả. Hiểu được như vậy thì chấm dứt chuyện ưa ghét. Điều này không những chỉ áp dụng cho mùi mà còn cho các đối tượng khác, cảnh sắc, vị, chấn động, cảm giác trong thân, sự suy nghĩ, chúng chỉ là đối tượng, không có ai trong này hết. Thì thầy kể câu chuyện là thầy nói hồi xưa có một lần để tôi đi kinh hành ở bên chùa cũ á, tự nhiên có một con chó nó tới gần, cái nó đi cầu ngay trước bên cạnh, tôi đang đi kinh hành đi tới lui thì nó đi cầu ngay gần sát cái đường đi tôi đi kinh hành, nghe cái mùi xông lên là tự nhiên trong này nó phản ứng liền. Thầy nó làm vậy, ông nói thú quá chịu không nổi, đang đi tự nhiên nó làm đóng ra cái thú quá, tâm ứ liền. Tâm phản ứng rất lẹ, tâm chúng ta đã bị điều kiện hóa cho rằng đây là mùi cứt chó, thúi lắm chịu không nổi. Hễ nghe cái mùi này là mùi cứt chó rồi, ở bên Mỹ nó có một cái con xì cân là một loại chồn quý vị. Nó cái vũ khí mà tự mà để bảo vệ của nó là cái mùi của nó. Ví dụ chẳng hạn như mình thấy nó đẹp lắm, nó đi xa vậy đó, rồi mình mà chạy tới gần nó xây đít lại, tới gần nữa xích mình một cái, xích một cái là cái vị biết tắm mấy ngày nó cũng không hết thôi vậy. Cái mùi nó mùi một nửa là chuột chết, người chết, người ta nói vậy sư cũng biết đó, mà nó thúi mà thúi dai dẳng. Chỉ có một cái phương pháp duy nhất để mà trị cái mùi xì cân là quý vị đó, đi ra mua 20-30 chai nước tomato, tức là nước sốt cà chua đó, họ bỏ vào trong mì Ý họ ăn á, mua về 20-30 chai đổ trong cái tha lên người, tha chừng 5-10 phút đó, nó mới đi cái mùi hôi chịu không nổi đó. Thành ra nghĩa là khi nào mà ai mà đụng tới cái con, thấy con đó chắc là xa là họ bắt, họ bắn. Mà cái người bắn nó cũng cẩn thận, sẽ có lần tới cái nhà kia đó, cái nhà của họ rộng lắm, cái gì ít nhất là sẽ đoán chắc 2 mẫu á, 2 mẫu ta đó, trong đó có hai cái nhà hai anh em ở, sẽ ở bên nhà bên này, ông kia ở bên kia. Cái nó lại hoài, đêm nào nó lại nó ăn, nó cào trong thùng rác rồi vậy đó. Rồi cái bà chủ nhà đó, bà nói bà để ý nhiều lần đó, khi nó đi ngang đó, bà để một cái dây điện ra đó, để nó đi ngang đụng cái dây điện nó sáng lên cho thấy, thì bà thấy hai con xì cân. Lần đầu tiên mình thấy đẹp, thấy rất là đẹp. Nó là một loại con chồn mà có lông màu xanh, màu trắng, màu trắng màu đen, màu trắng đẹp ghê lắm, giống miếng chó vậy, chạy lúc thúc vậy. Bà nói mấy thứ này là phải giết nó, mà sư có biết nó hôi như thế nào đâu. Chứ gì khi mà nó bắt được rồi đó nghe, sáng sớm á, mà nó để cái lồng giống lồng chuột vậy, bỏ trứng gà, nó bỏ cái gì trong đó, chung vô nó ăn sập lồng. Mà muốn bắt con này không phải là dễ, bởi vì những con khác nó cũng thích cái trứng, thành ra nó chung cho nó ăn sập bẫy hoài, cái lôi cổ ra đem dục. Cuối cùng bắt nó được á, là cái anh mà lại mà anh mình giết nó đó, anh cũng phải là nhúng cái tấm bố cho ướt bao tải của mình á, nhúng cho thật ướt xong rồi đứng xa xa lấy cái đùi, lấy cái cây á, đưa nó tới đè lên đây để cho nó đừng thấy mình. Mà khi mà nó có nước nó sợ lắm, nó trúng người lại như thế này. Đó là anh để tới gần gần, để cái súng ngay đầu nó, đi thật là chậm chậm chậm, làm đôi khi thấy cả tiếng đồng hồ á mới giết nó được á. Chứ còn nó tới mà nó xịt cho một cái là thôi chịu nổi, súng ống dục hết trơn. Thành ra cái mùi nó hôi khủng khiếp đó. Do đó ông thầy đã nói chúng ta đã bị điều kiện hóa cho rằng đây là một cái chó thúi lắm mà không chịu nổi, giờ đang tới một cái là mình nhào ra liền. À, thành giả hỏi tiếp, vừa rồi có người nói là tâm phản ứng rất là nhanh, nhưng nếu niệm sắc bén và có trí tuệ thì tâm sẽ ngưng lại và không phản ứng, có phải như vậy không? Tại vì nó có những cái trường hợp nhanh lắm, đúng một cái là tự nhiên mình phản ứng tức thì. Thì bây giờ nếu mà có trí tuệ, có chánh niệm thì có phản ứng ngưng lại không? Có, đúng như vậy. Do đó tôi thường nói với quý vị luôn luôn ở tư thế sẵn sàng chờ đợi để đối tượng đến và tâm ghi nhận ngay, nhờ đó mới phát sanh được sự hiểu biết. Sau đây là một kinh nghiệm của tôi lúc ở chùa cũ. Tôi ngồi thiền trong một cái cốc nhỏ nằm ở góc chùa xa tất cả các cốc khác. Khoảng nửa đêm đang ngồi thiền bỗng nghe có tiếng động sột soạt từ cánh cửa. À, thầy này là chuyên môn vậy đó, ông ngồi thiền đôi khi nửa đêm nó hôm vậy là nghe người ta sột soạt vô ra, nó có người kêu nha. Tâm tôi lúc bấy giờ yên và chánh niệm khá xích sao, tâm tỉnh táo ở trạng thái chờ đợi sẵn sàng. Và tôi kinh nghiệm được gì nào? Tôi thấy luôn cả một diễn trình, nghe tiếng động xét đoán tâm nó bắt đầu nhảy ra, nó nói đây là ma. Khi tâm nó nói đây là ma thì tôi cảm thấy sự sợ hãi nó sanh lên. Khi sự sợ hãi lên tôi cảm thấy cảm giác trong thân nó như thế nào, nó rần rần rần. Một luồng cảm giác chạy rất là mạnh từ dưới chân lên tới đỉnh đầu rồi biến mất. Tôi thấy nguyên cả diễn trình nhân quả xảy ra thật nhanh và không có ai trong này hết. Thầy nói nghe tiếng gõ cửa cùng là bắt đầu nó tai nghe là tâm nó xịt, nó diễn liền, nó nói ma. Khi nói ma là tự nhiên nó sợ nó lên, khi nó sợ lên tự nhiên tâm trong thân nó người chạy rần rần rần. Ông thầy nói lúc bây giờ tôi cứ ngồi yên tôi quan sát nó rần 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 đi hết bất tiêu rồi xong, thấy nguyên cái diễn trình nhân quả xảy ra từ đầu đến đuôi không có ai trong này hết. Thì quý vị thấy nhờ có cái sự mà ông duy trì chánh niệm một cách liên tục, do đó khi câu chuyện xảy ra lúc đó ông mới học được. Thì ông nhắc mình là vậy đó, ngay cả khi mà chưa có chuyện xảy ra mình vẫn phải duy trì chánh niệm để mình ở cái thế chuẩn bị. Bổn phận của hành giả là luôn luôn ở tư thế sẵn sàng chờ đợi, tâm tỉnh thức và sáng suốt, chánh niệm sắc bén. Và khi có cái gì xảy ra, hành giả sẽ thấy rõ ràng như nhìn toàn tổng thể của một bức tranh. Đó, mình khi mà mình có chánh niệm thì chỉ mình để ý mình biết à cái này từ tại vì có cái này mới có cái này, có cái này mới có cái này, có cái này mới có cái này. Đó, cứ vậy mà đi rồi tự nhiên mình hiểu. À, một hành giả thiền sư Mỹ hỏi: Hành giả có chánh niệm sắc bén, có thái độ chân chánh khi quan sát đối tượng, rồi sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Bởi vì đây là quý vị nhớ là cái ông thiền sư này á, ông có một cái ý, ông thường nói rằng chánh niệm đơn thuần. Ông nói vậy, chánh niệm đơn thuần, bare awareness. Thì ông thầy mình ông qua bên Mỹ, ông dạy, ông nói không, tôi không đồng ý với anh ở cái chủ là chánh niệm đơn thuần. Thì ông này ông hỏi tại sao? Thì ông thầy ông nói nếu mà quý vị chánh niệm mà quý vị không sử dụng cái tư duy để quý vị biết bây giờ phải làm cái gì, quý vị không có chánh niệm được đâu. Lấy ví dụ những trường hợp mà quý vị buồn ngủ chẳng hạn, nếu quý vị nói chánh niệm không, bây giờ mình phải để ra một giây để mình hỏi, khi mà như vậy thầy dạy mình làm cái gì, instruction hướng dẫn mình làm cái gì, mình sử dụng cái tư duy chân chánh đó. Thì ông nói trạch pháp giác chi luôn luôn đi theo kèm cái chánh niệm, phải có trạch pháp giác chi, có sự tư duy rồi mới chánh niệm được. Còn nói chánh niệm không như vậy là làm giống như là mình làm học thuộc bài á, mà mình không có trí tuệ. Do đó mà cái ông Mỹ này ông rất thích ông thầy bởi vì khi ông nói rằng gần như là một cái khái niệm mà ông đã có từ mấy chục năm này rồi, bây giờ ông thầy cũng đổi. Rồi bây giờ ông hỏi nữa, ông hỏi ông thầy này, khi hành giả có chánh niệm sắc bén giống thầy nói, có thái độ chân chánh giống ông thầy nói, khi cho được chân chánh là chân chánh khi quan sát đối tượng, rồi ông nói sau đó là sao nữa? Hồi trước là tôi nói có thái độ, có chánh niệm thôi, có chơi đơn thuần chánh niệm, bây giờ thầy nói có chánh niệm phải có thái độ chân chánh, rồi có tư duy chân chánh, rồi bây giờ sao nữa? Tôi trả lời đừng làm chi hết, chỉ im lặng chờ đợi và quan sát. Tức là khi bạn đã có duy trì chánh niệm, bạn đã thấy từ đầu đuôi rồi, bạn cứ việc ngồi yên và quan sát thôi. Có cái gì nó tới tự nhiên bạn sẽ hiểu. Cho lúc cái gì mình cần làm là giai đoạn đầu, còn bây giờ khi mà nó tới xảy ra rồi, mình không có làm gì được, mình không làm gì nữa, bởi vì mình ở cái thế chuẩn bị để mình hiểu. Lý do mình không hiểu là tại vì mình không có chuẩn bị. Từ trước này mình không có chuẩn bị, do đó khi nó xảy ra mình trở tay không kịp, mình chỉ lo giải quyết cái vấn đề này thôi mà mình quên cả một cái diễn trình có cái gì xảy ra. Bây giờ mình chuẩn bị trước đi, mình chánh niệm, duy trì chánh niệm, có thay đổi chân chánh, thay đổi chân chánh là thư giãn, không muốn, không mong muốn chờ đợi cái gì hết, rồi mình quan sát. Lúc bây giờ quý vị sẽ thấy kinh nghiệm, trí tuệ nó sẽ mọc lên cho quý vị đấy. Do đó tôi thường nhắc mấy người hành giả người Mỹ, wait and watch, hai chữ W đó quý vị, hai chữ V á, wait là chờ đợi, watch là quan sát. Khi có chánh niệm trí tuệ, đối tượng đến hành giả quan sát sẽ hiểu, sự hiểu biết nó dần dà được tích lũy cho đến lúc hùng mạnh và bùng vỡ cho hành giả cái trí tuệ luôn luôn là viên mãn đó. Nghĩa là khi có chánh niệm có trí tuệ thì đối tượng tới hành giả sẽ quan sát và sẽ hiểu. Mà khi mà hiểu rồi, khi một chút là lúc càng mạnh, nó trở thành sức mạnh và nó trở nên bùng vỡ đó. Bây giờ học thiền với tâm thế nào? Cái câu hỏi này đặt ra là tại vì sao? Thông thường đó, mình là người tham á, mình tham, mình sân, mình si. Bây giờ đó, mình phải bắt đầu như thế nào? Muốn mình tập thiền là cái gì mình cũng muốn. Mình muốn đắc đạo đắc quả. Mà thầy như hồi sáng thầy nói đó, người ta chỉ cho hành giả phải duy trì làm sao cho thấy ánh sáng, trong đó có tâm tham. Ngồi thiền tập thì tập thiền đó mà tâm tham, tại vì muốn thấy ánh sáng. Người ta chỉ cho hành giả phải thấy cho rõ được phòng xẹp, ngồi thiền tâm vẫn muốn thấy cho được phòng xẹp thì phải tâm tham. Rồi ví dụ chẳng hạn như ngồi thiền, nếu hồn trầm tới mình nghiến răng mình niệm để nó vượt qua cái tâm sân, thì ông thầy cũng nói vậy, như vậy thì bắt đầu sao đây? Tại vì mình là người phàm mà mình tham sân, trong khi cái sự tập của mình chen lẫn tham sân trong đó. Bây giờ làm sao tập đây? Mình đã có trí tuệ đâu, tâm si mình nhiều quá, do đó tham sân nó nổi hoài. Do đó cái bài mà giảng sắp tới là nói bây giờ mình hành thiền với tâm gì đây? Nếu mà hành thiền với tâm tham tâm sân thì nó không có kinh nghiệm được gì hết. Bây giờ phải hành thiền với tâm gì? Bây giờ đừng có tham đừng sân, mình làm được, tại vì mình chỉ có trí tuệ. Câu thứ nhất khỏi: con học đạo và hành thiền được 10 năm, nhưng nhìn trở lại thấy làm gì cũng làm với tâm tham, ngay cả lúc con hành thiền. Học đạo đã 10 năm rồi đó, con tu niệm, con học đạo, rồi con đi hành thiền để đó. Bây giờ có thể được 10 năm rồi mà con nhìn trở lại, con thấy, con kiểm tra lại, toàn con làm với tâm tham, tâm sân không. Hồi sáng này cái gì thấy một cái cô cũng nói, con ngồi cũng quan thấy làm cái gì cũng vì ta hết. Đó, nhưng mà cái tư duy hồi sáng là cái tư duy không đúng, còn cái tư duy vị này là không thể xác nhận nó đúng này. Thấy làm gì cũng với tâm tham, ngay cả khi con hành thiện. Vậy phải tu làm sao để đừng có tâm tham? Sư này, vị này chỉ nói về tâm tham thôi, nhưng mà ông thầy cũng nói có tâm sân nữa. Và chắc chắn mà tham sân có, là có tâm si nữa. Không thể tu mà không có tham, không ngăn chặn tâm tham được. Khi tham có mặt, chỉ ghi nhận nó rồi buông bỏ thôi. Một vị hành giả hỏi tôi, người phàm phu vốn đầy tham sân si, làm sao bắt đầu sự thực tập với vô tham, vô sân và vô si đây? Tôi nói cách khác, phải bắt đầu tu như thế nào để đừng có phiền não? Đối với một người thường thật là khó, gần như không thể làm được, bởi vì người thường nào cũng phiền não hết. Mà bây giờ phải bắt đầu bằng như thế nào để vô tham, vô sân, vô si? Bởi vì mở ngồi thiền, ngay cả lúc ngồi thiền mà nếu mình không cẩn thận là tâm tham nó nhảy vô. Bây giờ làm sao mà vô tham, vô sân, vô si? Tôi nghĩ, ông thầy nói, tôi nghĩ phải bắt đầu bằng vô si, amoha là trí tuệ. Mình trí tuệ có đâu? Trí tuệ phải tập mới có chứ. Bây giờ trí tuệ này trí tuệ gì? Vì vậy phải cần nghe pháp, nghe lời dạy liên quan đến phương pháp thực tập, học hỏi để có được kiến thức cần thiết rồi mới hành thiền. Tức là quý vị thấy cái này là tư tuệ, cái này là cứ là văn tuệ. Văn tuệ thì dùng tư tuệ. Cái này là mình mượn của ông thầy để, ví dụ thái độ chân chánh chẳng hạn. Ông thầy thường nói thái độ chân chánh là quý vị không có chân chánh, của tôi chân chánh, tôi cho quý vị mượn. Nhắc quý vị, ví dụ chẳng hạn quý vị ngồi suy nghĩ chuyện quá khứ đau buồn khổ, đôi khi tâm nó bức xúc, quý vị nhắc quý vị, cái này là tâm thôi. Thì quý vị chưa thấy điều đó đâu, nhưng mà tôi lấy mượn cho quý vị, mượn cái trí tuệ của tôi. Bởi vì sau này khi mà quý vị giỏi rồi, quý vị sẽ thấy cái này là tâm, không có ai trong này hết. Nhưng mà tạm thời quý vị chưa làm được thì quý vị nhắc cho quý vị. Ví dụ khi tôi dặn hành giả, khi tâm tham sanh lên, hãy tự nhắc rằng đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Tâm thì là hiện tượng tự nhiên. Giữ thái độ chân chánh và duy trì chánh niệm để quan sát tâm tham. Ví dụ tôi nói, khi tôi dặn hành giả, khi mình ngồi thiền mà tâm tham sanh lên, mình phải nhắc mình đây là một hiện tượng tự nhiên. Tức là chỉ là cái tâm thôi. Giữ thái độ chân chánh, duy trì chánh niệm để quan sát cái tâm này. Không ngăn chặn được phiền não, hành giả không làm một cái chuyện gì ngoại trừ chuyện là duy trì chánh niệm. Phiền não làm chuyện của nó, đó là xuất hiện, và thiền sinh làm việc của mình, đó là duy trì chánh niệm. Khi bạn duy trì chánh niệm thì tự nhiên trí tuệ sẽ tới, hành giả sẽ lấy tham đối tượng làm quan sát. Lúc bây giờ là quán pháp niệm xứ. Bây giờ đó mình chưa có trí tuệ thì mình sẽ tập thiền với tập tham, chắc chắn đó rồi. Nhưng mà mình lấy cái phần mà tư duy, mấy cái phần mà văn tuệ mà ông thầy cũng đã chỉ cho mình đó, mình nhắc tâm mình, ví dụ tâm tham sẽ lên, mình nói đây là chuyện tự nhiên. Chứ còn không thôi mình nổi điên, mình bực. Trời ơi, mình tu hành cũng giống như cái hồi sáng đó, mình tu hành mình tưởng là mình thấy vô ngã, mình thấy toàn tham không à, toàn ta không à. Cái tâm của mình nó bức xúc bực bội, mình tu không được. Thì dặn hành giả nhớ, cái này là chỉ là tâm mà thôi. Hay là tham dục nó sanh lên, mình tức tối, mình bực bội, mình nói trời ơi, tôi tu hành mình mà trang nghiêm thanh tịnh mà sao ngồi mà nghĩ tới mấy bà không à. Chuyện nhỏ chuyện lớn gì ngày xưa nó cứ sống trở lại. Rất nhiều bị bức xúc như vậy. Thì ông thầy nhắc cái này chỉ là tâm mà thôi. Không thể nào ngăn chặn được phiền não đâu. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị không có được trí tuệ ra quý vị ngăn chặn. Chỉ duy trì chánh niệm, thấy tham, biết đây là tâm, duy trì chánh niệm, thấy tâm suy nghĩ cái gì, tâm suy nghĩ về cái chuyện tham lam chẳng hạn. Và khi có trí tuệ đầy đủ rồi thì là tự nhiên nó làm cái chức năng của nó, là nó sẽ chẳng phiền não gì cho mình. Trong thiền Vipassana, hành giả bắt đầu sự thực tập bằng văn tuệ. Điều này có nghĩa là hành giả sẽ tự mình chưa có được cái sự trí tuệ thực chứng, nhưng sử dụng kiến thức từ kinh nghiệm của được vị thầy dạy đạo để bắt đầu sự thực tập. Vì vậy tôi cung cấp cho quý vị nhiều thông tin, và quý vị sẽ sử dụng sự thông minh của mình để áp dụng sự thực tập này, tức là sử dụng cả hai, vừa văn vừa tư tuệ. Nghĩa là quý vị tới đây thì nhắc quý vị, cho quý vị cái phần information, phần thông tin, cái đó là văn tuệ. Rồi sau quý vị sử dụng cái đó, rồi quý vị sau khi mà quý vị có được cái đó rồi á, trường hợp khó khăn nó tới, quý vị biết ông thầy cũng nói nhiều cách này, bây giờ mình lựa cách nào làm cho tốt đẹp hơn. Ví dụ chẳng hạn như thầy thường nói, khi hôn trầm tới khoan niệm cái đã, đặt câu hỏi bây giờ mình làm cái gì đây này. Nó mạnh quá thôi thì đứng dậy, còn mà nhắm làm được, mình làm thử cái này để qua được thôi mình đứng dậy. Thì là quý vị thấy phải có một chút tư duy đi trước rồi mới sử dụng cái phần hướng dẫn thực tập đi sau. Sau khi bọn thầy nói xong rồi, có một vị hỏi: thưa thầy, tam tham tốt hay tham xấu? Vị này hiểu chứ, có nhiều cái ta tham nghe Phật nghe pháp thì vậy đó, ta tham tu chẳng hạn, thì tham tốt hay tham xấu? Ông nói chỉ chung chung vậy thôi, tham tốt hay tham xấu. Rồi thầy hỏi lại: chứ bây giờ quý hành giả nghĩ như thế nào? Quý vị nghĩ tham tốt hay xấu? Thưa thầy, cả hai có tốt có xấu có. Thầy nói là vậy đó ha. Nếu thế thì ráng học hỏi thêm nữa, hiểu biết thêm nữa. Vì bảo rằng tham mà tốt là một chuyện lạ đó. Tại sao mà tốt? Hành giả thưa: vì giờ có tham mình mới biết vô tham. Nhờ có tham mình mới hiểu thế nào là vô tham. Thầy nói rằng bản chất của tham không bao giờ tốt hết. Tham có thể tốt trong ý nghĩa nó là đối tượng rõ để mình quán, nhờ nó mà tâm nó trở nên vô tham. Nhưng sự vô tham có được nhờ thái độ chân chánh, chứ tham tự bản chất không bao giờ tốt hết. Thái độ chân chánh là trí tuệ mới làm cho phiền não biến mất. Có lẽ là vị khi mà hỏi là tham tốt hay xấu, vị này nghĩ rằng có những cái chuyện mình tham tốt. À, nhưng mà cái chữ tham này là người ta hiểu hiểu trật rồi, do đó mình mới nói là tốt xấu. Do đó ông thầy nói rằng cái tham là không bao giờ tốt hết, chỉ có khi nào mình giỏi rồi mình thấy đây là một cái sự tự nhiên rồi mình lấy cái đó làm đối tượng, chứ không phải cho nó là tốt mà mình biến cái tham trở thành đối tượng của mình. Thì khi mà nó trở thành đối tượng đó thì đó là nó trở thành cái pháp bảo quán pháp niệm xứ. Sự vô tham có được và nhờ nó mà tâm trở nên vô tham. Khi mình lấy cái tham mình làm đối tượng thì tự nhiên mình có chuyện chánh niệm này trở nên vô tham. Nhưng mà cái vô tham này tới không phải là tự động, mà bởi vì lúc đó có thay đổi chân chánh, chứ không phải cái tham tự nó là không có gì tốt hết á. Bản chất của phiền đó là làm cho gây mình cho mình đau khổ. Thì quý vị nghe trong cái bài mà đừng thân cận cái ác á, ngài thiền sư Usotika ngài nói khi mà tâm phiền não sanh lên, tôi cảm nghe tôi mất hết tư cách của tôi. Chỉ cái sự có mặt của nó làm cho tôi cảm thấy tôi mất tư cách. Tôi là một cái người luôn luôn là tôi muốn người ta kính trọng, tức là tôi phải có tư cách. Mà khi phiền não sanh khởi trong tâm, tâm tôi yên tĩnh thấy rõ ràng cái này nó làm mình mất tư cách. Nó sai, nó biểu rằng mình làm những cái chuyện không đâu vào đâu. Cái chuyện mà mình người tu hành không nên làm mà nó sai mình làm. Đấy. Hiểu như chưa thiền tứ niệm xứ con thấy tham sân quá ấn tượng. Đây là một cái câu hỏi khác cũng liên quan tới vấn đề tham. Chưa thiền tứ niệm xứ con thấy tham sân quá ấn tượng. Lúc giao tiếp với người khác xung quanh, nghĩa là ấn tượng tức là rõ ràng tâm tham nó quá lộ liễu, mình thấy rõ ràng khi mình giao tiếp với người khác. Nhưng lúc thiền con chỉ ngồi yên và thấy tâm mình sinh hoạt và đầy dẫy phiền não, tâm này rất tinh quái không thể nào tin được. Khi mà con chưa tu á thì con chỉ thấy tham sân quá ấn tượng mà thôi, nghĩa là khi nào nó mạnh quá nó trồi lên thì con mới thấy được. Ngược đó là trong lúc giao tiếp, nhưng mà lúc con thiền á con không làm cái gì hết, không có một đối tượng nào hết trơn, cũng có ai mà để giao tiếp hết trơn á, con chỉ ngồi yên thôi mà con thấy tâm mình sinh hoạt và đầy dẫy các phiền não tham sân si. Thì đúng là cái tâm này không có tin được, toàn là phiền não không. Thầy trả lời hiểu như vậy rất là đúng. Chưa hành thiền chỉ hiểu tâm một cách hời hợt. Thiền, hành giả thiền, tâm sẽ yên tĩnh và thấy được những lớp bên dưới của tâm và thấy toàn rác bẩn hôi thối. Càng thấy nhiều, tâm càng trở nên thanh tịnh nhẹ nhàng. Đây là một dấu hiệu tốt. Càng thấy nhiều, càng có sự hiểu biết sâu sắc. Người ta mà thấy mình tâm của mình phiền não, mình bực bội, bức xúc vậy lắm. Nhưng mà cái người mà hành giả thiền tứ niệm xứ á, thấy càng nhiều phiền não mình thấy càng tốt, là bởi sao? Tâm mình yên mình mới thấy được những cái tâm sự, những cái lớp sâu sắc của tâm của mình. Còn bình thường mình không thấy tâm mình tưởng mình tốt không à? Cũng giống như quý vị thấy tiếng Anh á, bình thường đó cái người mà không học tiếng Anh á, mở miệng cứ nói tùm lum tà la, cái bả trúng bả trật cứ nói, nói vậy thì nó được, bởi vì sao? Nó làm cho mình được cái thói quen sau này mình giỏi. Và đến khi mình giỏi rồi mình thấy sao mình nói tầm bậy quá. Tiếng Anh, tiếng Miếng, tiếng Pali, bất cứ mình học cái gì cũng vậy, mình học Phật Pháp cũng vậy. Mình chưa biết là đụng đâu mình nói, những cái năm mà xưa mới hành thiền, đi đâu xưa cũng có chuyện thiền không. Trời ơi, sư nhớ có một lần đi ăn tiệc với cái vị sư, với ông kia ăn tiệc, mà ông kia cũng học thiền, sư cũng học thiền. Đem đi mà nói cái ông Mỹ kia mà ông cám, ông nán, ông ngồi, ông lật qua lật lại. Cái cuối cùng ông nói, thôi tôi lại hai ông cho tôi ngồi yên, tôi ăn bữa này, chứ còn ông nói tôi không hiểu cái gì hết trơn. Cái tâm mình nó nao nức, nó muốn quá. Nói mà không có biết cái gì hết trơn mà cũng nói. Thành ra cái người mà khi mà ta đã hiểu nhiều, ta rất là ít nói. Còn cái người mà không biết là thôi, sao nói dữ lắm. Nhờ thiền tâm yên tĩnh vắng lặng, chúng ta sẽ thấy được những lớp bên dưới của tâm và thấy toàn rác bẩn hôi thối. Càng thấy nhiều, tâm càng trở nên thanh tịnh nhẹ nhàng. Quý vị thấy càng thấy rác bẩn của mình, thấy tâm của mình càng lúc càng thanh tịnh. Đây là một dấu hiệu tốt. Càng thấy nhiều, càng có sự hiểu biết sâu sắc. Càng hiểu biết, tâm sẽ bớt ô nhiễm, cho đến khi phiền não hoàn toàn bấn tận gốc, bấn tận gốc, tâm được thanh lọc, thanh tịnh và hoàn toàn trong sạch. Phiền não không bao giờ tốt hết, nhưng thấy được phiền não là chuyện tốt. Bản chất của phiền não là không tốt. Bởi sao? Bản chất của phiền não là nó xúi dục mình làm những cái điều gây hại cho mình và gây hại cho người khác, làm đau khổ mình, làm đau khổ người khác. Đó là định nghĩa của ngài Usotika đó. Phiền não không bao giờ tốt hết, nhưng thấy được phiền não là chuyện tốt. Đừng bao giờ tin tâm mình nó chứa đựng đầy đồ dơ không thơm tho chi hết đâu. Thưa thầy, con thấy rằng khởi đầu của sự tu niệm mà nếu không tham thì không tu được, ít ra phải có chút tham. Thì quý vị thấy không? Cái câu hỏi của hồi nãy đó, vị này hỏi tâm tham xấu hay tốt, bây giờ hỏi lại, khi đầu mình tu niệm phải có chút tham chứ. Như vậy là mình tham là tham pháp mà, mình tham tu mà. Ít ra phải có chút xíu. Câu trả lời, không thể nào khởi đầu với tâm tham được mà phải bắt đầu bằng ước muốn chân chánh. Như vậy vị này nói chữ tham đó là nói theo cái ngôn ngữ thông thường, còn đúng ra trong tiếng Pali gọi là ước muốn chanh đá. Chanh đá là tốt rồi. Nếu bắt đầu bằng tham thì sự thực tập sẽ càng lúc càng tồi tệ, không thấy được sự lợi ích. Lúc đầu nếu tâm có tham có mặt, nó sẽ bào chữa cứ tập đi, một ngày nào đó mình sẽ tiến bộ. Và đây là một dạng của tâm si. Và tiếp tục làm hoài như vậy, nếu gặp khó khăn hay quá đau đớn, bức xúc chịu không nổi là tâm nó muốn bỏ cuộc. Do đó, cái người tập với cái mong muốn sự thực tập, cái mong muốn đó không phải là tâm tham, mà một dạng là tâm có cái sự ước muốn chân chánh, tiếng Pali gọi là chanh đá. Còn nếu mình bắt đầu bằng tâm tham thì nó muốn điều này, mình muốn điều kia, rồi mình nhắc mình á, mình nói mình á, cứ việc có đi, cái chút chút không sao hết trơn á. Ví dụ chẳng hạn như có ông hành giả đại hàng, ông ngồi ông niệm cái gì, ông niệm thần, ông sẽ học ở Panditarama đó, niệm thần sẽ ta làm vậy ha. Ông nói tu đạo Phật, tu đạo Phật, tu đạo làm vậy. Rồi đổi lại tắc đạo, tắc quá, tắc đạo, tắc quá, đổi qua đổi lại. Rồi ông nói ông thầy thường nói à, khi mà chú nói vậy chú thấy tham đó. Dạ có, nhưng mà con nói cho kệ nè. Biết đâu mình nói vậy đâu, khi mà đắc thiệt là sao, thức kệ nó tạm thời. Con thầy nói y chang như vậy, lúc đầu nếu tâm tham có mặt nó sẽ bào chữa, cứ tập đi một ngày rồi đó sẽ tiến bộ. Nhưng mà người khi mà nói câu đó là quá cái tâm si rồi đấy. Và tiếp tục làm hoài như thế, gặp khó khăn hay quá đau đớn nó sẽ bỏ cuộc ngay tức thì, mà thiệt. Ông cái vị mà cái người mà hành giả mà người qua quốc mà tập mà nói đó, tu đạo hồn nó đắc đạo, nó quả, nó đạo, nó quả đó, ông đóng hầm suốt ngày không gặp ai hết trơn, không muốn gặp, chỉ đi ăn cơm mà thôi. Đi ăn cơm cũng không nói chuyện, ngồi lùm lì ăn rồi phô phòng đóng cửa nữa, cứ ngồi đó. Tu đạo hồn đắc đạo đắc quả, nó hòa như vậy đó. Mà là sao? Vài bữa nữa không biết có chuyện gì, bỏ lại đi về đại hàng. Tại vì sao? Thầy Trần Sương nói tu vậy ông chịu. Ông nói nếu mà còn tiếp tục nữa bữa sau trình pháp mà nói vậy nữa là ông đuổi. Thì mấy dịp nghe thầy Trần Sương gió cái mà không sao, ông sách quán về. Thưa thầy, thầy nói không tham ha, nhưng mà người làm phước bố thí ta cũng muốn có phước vậy. Hồi nãy ông kia nói rằng khi mình tu mình cũng muốn tham vậy. Thầy sửa lại, không phải, cái này không phải tham, mà cái này là ước muốn chân chánh. Bây giờ còn phải khác, người ta làm phước ta cũng muốn có phước. Muốn có phước là chuyện tốt, mà sao gọi là tham? Muốn có phước là tà kiến, là tham. Thầy là đức tích thì liền, hễ làm phước mà muốn có phước là tâm tham rồi. Đây là hai bất thiện tâm, là tà kiến và tham. Đây là hai bất thiện tâm, nên làm phước với hai tâm này nó sẽ không có phước, mà ngược lại là có tội, akusala. Nhiều người làm phước cả đời nhưng gặp toàn chuyện rủi ro bất trắc. Tại sao như vậy? Tại vì tâm họ bắt đầu bất thiện, tâm họ đầy phiền não lúc làm phước. Lúc đầu tâm người làm phước có thể lẫn với tham, nhưng nhờ có tu niệm tâm trong sạch dần dần. Người có trí tuệ lúc bây giờ chỉ làm phước để dứt bỏ lòng tham thôi, tham chấp bám níu vào tài sản của mình. Cái người mà tu hành, cái người mà bình thường làm phước, làm phước với tâm hoan hỷ. Bạn thể nó phải tâm hỷ, tâm này tâm chấn động. Ôi con hoan hỷ quá, con thấy tăng đông, con vui quá, con xin sám hối để con tăng thêm phước rồi nữa. Quý vị, cái tâm nó rất là chấn động. Mà quý vị học với ông thầy này thì quý vị để ý là tất cả ai làm phước cũng vậy, tâm rất chấn động. Tâm thầy nhắc nhớ làm cái tâm xã, mình làm phước mình để bỏ lòng tham mà thôi. Bởi vì nếu mình làm tâm hoan hỷ là mình để ý khi mà kết quả không tới là mình nổi sân. Tôi nhớ có một vị hành giả xuất gia qua đây làm phước á, cái cô này mà cô làm buổi sáng mà chuyên môn tăng để tâm buổi đứng tâm, bởi vì cô ngày này nghĩ như thế này: chư tăng tu nữ là buổi sáng rất là đói bụng, chịu không ăn là sáng đói bụng, do đó mà khi mà dọn cái món nào ngon lên là làm hai ba tô, thành ra cô nấu thiệt là nhiều, và buổi sáng mà thấy ăn hết rồi cô mừng khủng khiếp. Cô này khi làm phước á, cô thường thường nấu một cái loại món gì, món súp gì đó rất là ngon, đặc biệt của cô á, cái đó là mình đồng ý rồi. Nhưng mà sau đó phải tráng miệng bằng bánh phong lan. Trời ơi, có một bữa nào cái ông mà đưa bánh phong lan đấy, cái gì giống như có nhiều lần á, ông tới ngang chùa cái không biết sẽ đạp để bánh xe rồi sao, không biết là bùng lên té cái ầm xuống đổ bánh phong lan hết. Trời ơi, khi mà cô lên cô làm cô dân thức là cô ngồi, có nghĩa là cái tâm hồn tê tái. Con khổ quá sư ơi, khổ quá. Có bánh phồng lan, cái bỏ ăn luôn. Mấy sư ăn uống xong rồi là cô nói hôm nay con buồn quá, con có bánh phồng lan. Ông thầy kêu sư lại, thấy không, làm phước với tâm hoan hỷ là vậy đó. Tên này không có đi rồi, hí nhiều quá, đến khi mà không có cái là tự nhiên nó bức xúc, tự nhiên tâm sân nổi lên. Có một cái bà cái gì bà làm phước ở bên chùa cũ cũng vậy, thầy cũng kể chuyện xưa vậy đó. Bà làm phước mà bà luôn luôn mà chạy vô bếp bà coi thử đồ ăn bà có đủ không, bà kiểm tra coi thử món này không đủ, con bữa thiếu món. Ôi bà đứng trong bếp bà la, Miss Chư Tăng đứng sắp hàng ở ngoài rồi trong này nghe la la làm biết chuyện gì. Cái thấy cái vị sư phụ trách nhà bếp ông nói cái câu cũng giống như thôi cái sam si bà muốn sao la la vậy. Mà trong kia hai người, một người đàn ông thì mình biết là ông sư lo về nhà bàn rồi, mà còn cái người đàn bà thì là mình biết sư biết là ai mà la la. Cái cuối cùng Chư Tăng đi vô thấy bà đứng khóc lóc rồi vậy đó. Cái hỏi chưa hỏi các vị đó, tất cả dọn lên rồi đó mà chỉ có thiếu một món thôi, là có lẽ món hành phi hành đồ gì đó đó trang trong cái món súp đó mà không có, mà mình đứng khóc như vậy đó. Thầy nói bao nhiêu công trình của cô mà làm phước lên trình pháp với thầy, thì nó bao nhiêu công trình của làm phước mất hết. Đã vậy rồi mà lên trình pháp với thầy còn khóc lóc rồi nói sáng ngày con muốn cái món đó mà không có nữa, thầy sẵn thầy dặn cái gì là phước kiểu đó là bao nhiêu phước mất hết trơn. Khi thực tập thiền, hành giả có thể bắt đầu với tâm tham vì sự thiếu hiểu biết, nhưng chưa có được tư duy chân chánh, càng tập tâm càng khai mở, trí tuệ gia tăng, phiền não sẽ từ từ giảm bớt. Kết luận, người chưa có được trí tuệ, tất cả những gì người ấy làm đều làm với tâm ô nhiễm. Quý vị thấy dễ sợ không? Thành ra mình ngay cái chuyện làm phước á, mà mình không tu, cái phước của mình nó bị hà thì, tức là bị bể hết trơn, là bị tha, tâm tham, tâm sân nó chèn vào trong đó. Trang 181. Làm phước với phiền não. Ngay cả người dạy thiền có thể hướng dẫn hành giả tu niệm với tâm tham, như bảo họ chú hết mình vào đối tượng, quan sát chừng 1-2 tuần là sẽ được tuệ này tuệ kia, hoặc khen nức nở một hành giả trước hội chúng đông người, khiến những người khác cũng ráng hành sao cho thấy như người kia. Tâm tham, nhất là tâm si, luôn luôn có mặt thúc đẩy chúng ta làm những điều bất thiện. Những chuyện thông thường mình làm mỗi ngày như tắm rửa, đi cầu, đi tiêu, ở địch, luôn luôn có tham sân si chan vô mà mình cũng không thấy. Thầy cũng nói nhiều người dạy thiền cho người ta đó, dạy mà nói rằng thiền đi, tháng cuối tháng là quý vị cứ nào thế nào đắc đạo quả, sư làm cái chuyện đó rồi đó quý vị. Một khóa thiền 30 ngày, ở nói trước vô phần hướng dẫn thực tập khóa thiền 30 ngày. Tập cho tôi đúng 27 ngày. Ví dụ chẳng hạn bây giờ cái tháng này mình bắt đầu của tháng bắt đầu 12 tây, làm 12 tây tháng sau là mình sẽ chấm dứt khóa thiền. Bắt sau khi mà ngày 12 rồi đó là có 3 ngày nguyện Adithana. Trong 3 ngày đó là hành giả không có được tắm, hành giả không có được đi ra ngoài, hành giả không được ngủ nữa. Rồi trong cái thời gian đó thì không được ngủ đó có 3 dạng hoặc giả đầu đà đó. Một là ngồi ngay chính giữa những quý cô ngồi, hai là leo ghế ngồi, ba là ngồi giữa lưng. Mà quý vị biết họ nói như thế này, tập đi, ví dụ bây giờ mình tập một tháng là tới cái ngày 12, mình bắt đầu từ ngày 10 tây, thì ngày 10 tây tháng sau họ cho mình vô 3 cái ngày cuối cùng. Lúc bây giờ những người xung quanh là chuẩn bị để lo lắng cho mình, ngày đó mình không được tắm, tức là chắc chắn rằng là cái phòng tắm mình khóa cửa lại, chỉ cho đi tiểu thôi. Xin lỗi, đang cái bô ra ngoài tôi đang cái bô vô đổ, bởi vì mở cửa ra nóng quá mình chịu nữa, mình tắm không cho tắm, không có cho lên nhà bàn ăn, đêm đó không cho ngủ. Càng thường thường mà có ai mà không ngủ đâu, sư canh me mấy ông khác thấy ông khọ không à. Có một mình sư là sư ráng sư làm, sư không có ngồi giữa lưng, sư ngồi ngay kia 3 ngày. Cái một Adithán ông kêu vậy là tiếng Thái Adithán. 3 ngày cuối cùng Adithán, tới ngày thứ 3 rồi sư vô trình pháp thiền sư, ông hỏi sao sư thấy chưa, mất chưa? Tôi nói mất cái gì? Ông mất tôi thôi đó. Tôi nói dạ có mà ngủ không à. Ông tức quá, ông nói cái đó là Nibbana đó, Nibbana là mất là tối thui rồi đó. Tôi nói dạ thưa sư, con thấy con khi nào con thấy tối thui là con thấy ngủ rồi. Thấy ông thấy con dịu giọng, thấy sư không có tập được, thì ông nói thôi bây giờ đó tôi cho sư thêm 1 ngày nữa, sư dám làm không? 3 ngày rồi mà cho thêm được 1 ngày nữa được. Cái rồi cái ngày thứ 3 đó quý vị biết sư tập nữa chừng, sư nói cho sư lên trình pháp. Cái ông nói rồi hả, thấy rồi đó hả? You see. Sự nói chưa si cái nào hết trơn á. Vậy chứ lên làm chi? Tôi nói bây giờ thầy phải giải thích cho tôi có cái sự khác biệt giữa nào cái túi thui ngủ và cái túi thui biết bạn. Vì tôi thấy tôi thu giờ tôi ngủ không à, không mệt quá tao đuổi đi vậy. Mà sư nghe là sư rồi đó, cái gì biết không, chưa hết. Sau một cái thời gian đó xong rồi á, là tới cái tiếp á, là nó bắt mình 10 ngày à, một tháng ha, một tháng là 30 ngày rồi đó, là có 3 ngày Adi Thán là 33 ngày ha. 33 ngày xong rồi là coi như chấm dứt rồi đó, cái người đó là tôi thấy túi túi rồi đó, mà tối gọi là niết bàn đó nha. Giờ cái 10 ngày tới là mình ngồi mình quán cái tuệ của mình. Ngày thứ nhất là tuệ về danh sắc chẳng hạn. Ngài cầu xin cho ngài hôm nay tôi thấy được danh sách, cầu xin cho ngài hôm nay tôi được danh sách, cầu xin cho ngài. Nói chừng khoảng chừng 10-15 phút đó là bắt đầu vô ngồi, là tự nhiên có thấy danh sách rồi mà chắc toàn danh sách đã lao không. Sư tập đúng như vậy rồi, quý vị biết không? Người ta làm á là có một lần thôi, 30 ngày, 3 ngày Adi Thán là 33 ngày, là người ta không có sức để mà làm tiếp 10 ngày nữa, sư chơi thêm 10 ngày nữa luôn. Rồi sư kêu ông thầy nó cho thêm 10 ngày nữa, là quý vị thấy sư liên tiếp 30, 20, 10 là 50 ngày không có được gì trơn. Sư vô sư nói với thiền sư, sư nói thôi sư bỏ. Cái ông nói thôi bây giờ đó sư đừng có bỏ, sư lên gặp ông thầy sư phụ của tôi đó, ông sư phụ tôi ở trên đó là ông giỏi lắm á, lên tu với ông coi thử sao. Rồi nói thôi được sư cũng đi nữa, chạy lên nghe kê vô cái trình pháp rồi ngài. Trời đất ơi, ngài làm nhiều cái sao sư thấy cũng khổ quá. Thứ nhất phải đi mua 5 cái hoa sen, 3 hoa sen trắng, 3 hoa sen đỏ, trời đất ơi, rầu không chết. Rồi bỏ vào trong cái khay, rồi đèn vàng đèn đỏ, ôi họ làm bày hết trơn á, rồi bưng cái khay lên. Sư nói sư không có tiền, sư cũng biết mua đâu nữa, cái ngài đi kêu mấy người tu nữ đó, mấy cô tu nữ đó, mua cho mình. Mua xong rồi quỳ đổ vô tới gần ông á đó. Đó rồi bắt đầu thắp đèn cho mình, tức là ông khai tuệ cho mình á. Rồi quý vị biết làm sao nữa, Adi Thán nữa. Tôi nói thôi cha nội rồi, tôi nghe cái chữ tôi mệt quá. Tôi sẽ cãi với ông, sư nói ông kia ông bắt tôi 3-4 lần Adi Thán mà tôi tránh thản cái gì đó trơn, tôi thấy gì trơn, cái tôi thôi đuổi về luôn. Thầy qua thầy nghe sư kể câu chuyện đó, năm có một lần sư qua bên thiền viện sư minh này, sư qua đây rồi là cái gì đó sao, có một vị sư kia đó, ông qua ông nói chuyện với sư, ông tập với thầy được chừng về chừng mà chừng ba tuần đó, cái ông bắt vô nói chỗ đây tôi nói cho sư nghe một cái chuyện này. Rất là quý, chỉ có sư tôi mới nói thôi. Ông cũng cao hả, ông cỡ hạ bằng sư đó, cũng đi học ở đâu đó không biết, ngất thì vô. Cái rồi cái sư cô cũng nói cái này quý lắm, tôi nói cho sư nghe thôi. Tôi đưa cho sư qua một cái tài liệu này, sư có thể tập thiền trong một tháng thôi thì sư đắc đã quả niết bàn. Cái sư hỏi tài liệu này sư lấy ở đâu, bên Thái phải không? Nó phải chùa đó phải không? Phải rồi. Cái đó phải là Adi Thán không? Ông nói phải, thôi dạng cha. Ông cũng bỡ ngỡ bạn hả? Ủa sư đâu mà sư biết cái chuyện này? Sư kể từ đầu đến cuối cho nghe. Rồi sư hỏi sư đã tập chưa mà sư lấy tài liệu này, bữa nào tôi qua tôi tập này, nhưng mà tôi cũng cảm ơn sư, nhờ sư nói tôi mới bỏ. Tại vì sao, họ hứa cho tôi là trong một tháng là kinh nghiệm đạo quả niết bàn. Thì là sư lần sư đem qua, sư gặp một vị thiền sư của trung tâm ma si, sư nói chuyện, ông nói mấy cái này là nguy hiểm lắm, cái này rất là nguy hiểm, mà chỉ nói vậy thôi. Đến khi qua đó, sư qua tới thiền viện sư minh, sư đem cái tài liệu sư hỏi thầy đem lại hòa thượng. Hòa thượng nói ông thầy nào mà nói cái này là thầy trò đi địa ngục hết cả đám, bởi vì chỉ có Đức Phật mới xác định được là người nào đắc đạo quả niết bàn thôi, người nào là đắc đạo đắc quả là niết bàn thôi, chứ còn không ai có quyền. Mà mình, ngài là pháp vương mà mình chen vô của ngài là mình đi địa ngục cả đám. Thành ra sẵn đó thầy nhắc cái câu vừa rồi đó, nghĩa là sao, ngay cả người dạy thiền có thể hướng dẫn hành giả tu niệm với tâm tham như bảo họ chú hết vào đối tượng, quan sát chừng nào 1-2 tuần là sẽ được tuổi này tuổi kia. Đấy là cái thầy mình nhắc, cái mà sư nói cho thầy nghe đó. Hoặc khen nước nở một hành giả trước hội chúng đông người, khiến tất cả mọi người đều đáng hành theo. Có một cái chỗ sư đi hành thiền, quý vị, vị thiền sư xác nhận á, vị này đã qua 16 tầng tuệ rồi, mà quý vị biết sao không, là nói thôi được, tối ngày rằm tới sư đi ngay băng, là một hình thức cho biết là mình đã qua được 16 tầng tuệ rồi đó. Sư cũng qua bên đó, sư cũng tập đàng hoàng tử tế. Rồi cái vị mà hành giả và cái vị mà thông dịch viên cũng nói với sư, nói ngài nói là sư đó, lần tới là đi ngay băng. Trời ơi, nói xong một cái là sư là thấy giống như là đắc đạo quả rồi, thứ thiệt rồi đó. Cái sư đi ngay băng cũng cho vô ngay băng mà đông lắm. Cái bữa ngay băng là cái người mà đi ngay băng, mà trước khi mà đi ngay băng là phải vô cái phòng đó ngồi chờ đó, là hành giả là đi kinh hành ở ngoài, đi chậm dòm liếc mấy người là nước miếng chảy ra, tức là sao, mấy ông này là đắc đạo đắc quả rồi, sắp sửa đi ngay băng. Trời ơi, tham sân si không, sư nhớ vậy. Tới khi mà cho nghe băng xong xuôi rồi đó, đến khi trình pháp với hòa thượng thiền sư trưởng đó, ngài hỏi sao sư coi thử kinh nghiệm của sư với lại kinh nghiệm mà sư nghe trong băng á, sư có thấy có áp dụng được cái gì không? Sư nói và bạch hòa thượng, con nghe vị thượng sư kia biểu con đi nghe băng, con đi nghe băng vậy thôi, nhưng mà cái kinh nghiệm mà của mà ngài ma sư nói về sáu tầng tuệ của con á, xin lỗi trời với đất cả, con thấy không có một cái nào giống cái nào hết trơn. Cái ngài nói thôi yên tâm đi, mình cái đó là chưa chín, bữa nào nó chín ông sẽ thấy được như vậy. Chính vì cái chừng vài ba ngày sư cũng bỏ sư đi mất tiêu. À, hoặc khen nức nở một hành giả trước hội chúng đông người, khiến những người khác cũng ráng hành theo, cho thấy những người kia tâm tham nhất là tâm si luôn luôn có mặt, thúc đẩy chúng ta làm những điều bất thiện. Những chuyện thông thường mình làm mỗi ngày như tắm rửa, đi cầu, đi tiêu, đi tiểu đều luôn luôn có tham sân si chan vô mà đều mình không có ý. À, bây giờ cái đề tài khác là chánh niệm lúc nhìn. Mình bắt đầu khi mấy giờ sư thái nhớ không? 6:15 phải không?
6:15. À, 6:15.
Chánh niệm hả? 6:30. Chánh niệm khi nhìn đang 208.
6:15 là dưới đây.
Em toát mồ hôi rồi thoải gì nữa, thoải mái. Nó vô trong máy trơn rồi. Bây giờ đọc tiếp cho quý vị, chánh niệm lúc nhìn. Khi nhìn con ngồi thiền mở mắt, biết mắt đang nhìn ra cửa sổ, tâm con rất hoan hỷ. Cái gì cũng hoan hỷ hết trơn á. Các vị mình pháp hoan hỷ, hoan hỷ là ông thầy cũng nói. Cái này hoan hỷ là quý trong chùa. Hoan hỷ là quý trong chùa. Con ngồi thiền mở mắt, biết mắt mình đang nhìn ra cửa sổ, tâm con rất là hoan hỷ. Câu trả lời mắt nhắm hay mở không thành vấn đề, tâm có sự chánh niệm hay không mới là quan trọng. Để thứ nhất là mắt cô nhắm mắt, cô mở mắt không sao hết trơn á, nhớ là làm sao mà cái tâm mình có chánh niệm hay không. Hành giả nói biết mắt mình đang nhìn qua cửa sổ, mắt nhìn hay là tâm nhìn? Dạ thưa thầy, cả hai. Nói vậy cho chắc chứ còn nói tâm là cũng nói chặt làm sao. Mắt nhìn hay tâm nhìn? Dạ thưa thầy, cả hai. Đúng ra con mắt được sử dụng như một phương tiện, nó không có thấy gì hết, nhưng mà cái tâm của chúng ta nhìn. Quý vị thấy cái câu chuyện là người chụp hình và cái cảnh, người chụp hình với cái máy chụp hình. Cái ông thợ ông quay hình á, ông đứng phía sau là ông là cái người thấy, còn cái máy hình chỉ là phương tiện thôi. Thì con mắt mình cũng vậy, chỉ có cái tâm của mình, cái thức của mình nó thấy mà thôi. Người chụp hình. Thưa cả hai, con mắt không có nhìn được, con mắt được sử dụng như một phương tiện, nhưng tâm nhìn, tâm thấy. Cảnh sắc cũng là đối tượng mắt nhìn, chúng ta cần thực tập nó lúc nhìn để hiểu. Lúc còn cư sĩ tập thiền ngoài chợ, tôi thực tập chánh niệm về cái thấy rất nhiều, vì nếu ngồi trong quán mắt nhắm thì những người xung quanh sẽ đến phá phách quẻo phá. Bởi vì sao? Nói rằng cái thằng cha nội này nó điên sao mà nó ngồi đây mà thiền. Ông thầy nói hồi xưa tôi bán ngoài chợ mà tôi ngồi thiền mà tôi nhắm mắt á, trong chợ mà tôi nhắm mắt nó lại phá tôi à. Thành ra tôi mở mắt nhưng mà tôi hành thiền trong đó bằng cách chú vào một cái đối tượng. Mắt mở nhìn chung quanh nhưng duy trì chánh niệm về cái nhìn, và tôi làm cái đó suốt ngày, do đó mà tôi rất là thuần thục về cái nhìn. Đó hôm trước thầy kể cái chuyện là thầy đi ra ngoài Yangon á, thì thầy nói là trong khi mà thầy đang chánh niệm nhìn như vậy thì thấy có hai cái mà xảy ra, một cái là sanh nha rồi một cái là sự hiểu biết. Quý vị còn nhớ cái đó không? Đấy. Lúc bước tới khi kinh hành, con ghi nhận được nhiều chuyển động. Hành giả trong phần thiền pháp nó có hai phần. Phần thứ nhất nói về nhìn và phần thứ hai nói về lúc kinh hành. Thì là lần thứ nhất nói nhìn thì ông thầy cũng nói mắt nhắm mắt mở thành vấn đề, coi tâm mình có chánh niệm không. Ngay cái tôi, trường hợp của tôi, khi mà tôi bán ngoài chợ, mắt tôi mở 100% nhưng mà tôi rất là chánh niệm. Lúc bước tới khi đi kinh hành, con ghi nhận được nhiều chuyển động và cảm giác trong chân. Một đôi khi có cảm tưởng như chỉ thấy một cái chân mà thôi. Đó là hành giả trình bày. Thầy nói tại vì thấy rõ cảm giác trong một chân, tâm thích thú nhìn vào đó, quên chân kia nên thấy chỉ có một chân. Thầy nói đôi khi tôi cũng vậy, khi tôi đi bác à, thì chú vào một cái chân này đó, tôi chú vào một cái chân này là tự nhiên tôi thấy ủa sao chỉ còn một chân. Cái lý do là tại vì sao? Khi mà tôi chú hết trong chân này là tự nhiên cái chân bên kia nó không có. Tại vì cái tâm mình nó để hết bên này, mình không để ý bên kia nữa, thành ra mình một lát mình có cảm tưởng như mình đi một chân à. Vừa rồi thì chỉ một cái vị hành giả từ Pháp Ốc tới, thầy nói rất là hay. Thầy nói cái cô đó có hỏi như thế này, khi mà mình hành thiền đó có những lúc mà mình không thấy thân của mình. Mà khi mà mình hành thiền mà mình không thấy thân của mình như vậy á, thì là cái tâm của mình lúc đó là tâm ức quái vô sắc, phải không? À, thầy nói không phải. Nói về quái vô sắc á, là nói về thiền samatha, thiền định. Còn cái này mình đang học thiền tứ niệm xứ, thiền paramattha, không có cái chuyện quái vô sắc. Bởi vì sao? Những người vô trong quái vô sắc á, họ bắt đầu cái sự thực tập bằng một cái tâm tưởng. Tâm tưởng rằng cây này là không có hình dáng, không có hình dáng, không có hình dáng. Do đó họ đi vô trong quái vô sắc. Còn cái người mà thực tập thiền tứ niệm xứ, tại sao mà thấy không có hình dáng? Là tại vì tâm của người đó ham coi ở trong cái paramattha về tâm. Thầy nói, quý vị có biết không? Quý vị tập tới một lúc á, mà tâm quý vị mà sắc bén á, quý vị quan sát tâm, quan sát suốt ngày, quý vị làm như quen cái thân của mình. Quý vị có thể biết thân, nhưng mà biết cái cảnh, biết qua cái tâm biết. Do đó mình không thấy thân, mình thấy toàn tâm sinh hoạt không thôi. Thì hai cái này nó hoàn toàn khác nhau, không thể nói rằng là cái này ở quái vô sắc được. Cái câu đó là câu hỏi có tính cách là mình, giống như mình tưởng vậy đó. Lúc bước tới đi kinh hành, con có cảm tưởng, con ghi nhận một chân, con có cảm tưởng như một giò. Thì thầy giải thích vì thấy rõ cảm giác trong một chân, thích thú quá, nhìn vào chân đó, quên chân kia, cho nên mình thấy cảm thấy như mình đi một giò mà thôi. Tôi thì thích quan sát cảm giác trong hai chân cùng một lúc. Ví dụ, tôi để ý xem mình có nhận ra được cảm giác chân bên mặt nhấc lên và bằng chân trái để xuống cùng một lúc hay không. Quý vị thấy cái đó rất là nhanh. Khi mình đi bước tới, mình để cái chân này xuống là cái chân đằng nào nó nhấc lên. Là ông thầy cũng nói, làm cái sao mà mình biết cái cảm giác hai cái đó nó lên một lúc. Thấy nó lên một lúc là đã khó rồi nè. Bởi vì rất là nhanh. Thế cái chân mình để ý cái gì đi kinh hành, quý vị thấy để xuống một cái bên này nó nhớ lên liền. Có khi là ngay là mình vừa chỉ cần cảm nhận cái này là mình không thấy cái này được. Bởi vì nó đi rất là nhanh, cần chỉ thấy một lượt. Thì ông thầy cũng nói, bây giờ quý vị làm sao mà thay vì thấy một giò đó, quý vị bắt cho được cái cảm giác nó sinh khởi cùng một lúc mà giữa hai cái bàn chân khác nhau. Đấy. Điều này cho chúng ta thấy rằng chỉ có hai bàn chân thôi, quý vị cũng kinh nghiệm rất được rất nhiều chuyện rất là hay ho. Thấy cùng một lúc, nếu cả thân hình thì quý vị thấy biết bao nhiêu đối tượng quan sát. Do đó tôi thường nói rằng nếu quý vị thích thú quan sát thân và tâm, quý vị sẽ không bao giờ chán hết. Ông thầy cũng nói là quý vị thấy không, nổi cái chuyện hai bàn chân không á, mà mình kinh nghiệm rất là nhiều thứ, huống chi là nguyên cả cái thân hình nữa. Ngài Thiền Sư Jyotika đó, nhiều lần sư nhắc cái gì đó, ngài nói tôi ngồi đó, tôi để cái tay vậy, một cái tay này á, một nửa cái bàn tay này nó nằm phía trong, một nửa nó nằm ở ngoài. Tôi thấy hai cái cảm giác nó hoàn toàn khác nhau. Cảm giác trong này nó khác, cảm giác trong người khác. Nhưng mà tôi xoay trở lại bàn tay của tôi trở lại đó, thì là cái cảm giác này nó sẽ thay đổi. Bởi vì sao? Hồi trước á, cái bàn tay tôi để như vậy á, thì tôi cảm giác cái sự xúc chạm với cái mặt bàn á, nó khác. Và bây giờ cái bàn tay tôi nghiêng qua một bên như thế này á, cái sự xúc, cái góc độ này nó làm cái sự xúc chạm nó thay đổi. Thì quý vị thấy là cái trình độ mà nhảy bén nó rất là khủng khiếp á. Và ngày đó tôi cảm thấy rất là thích thú. Nổi có hai bàn chân thôi mà quý vị thấy không, chúng ta kinh nghiệm được nhiều chuyện, còn nói chi tới nguyên các thân hình. Nếu ta chỉ chú vào đối tượng thì chỉ thấy từng cái trong từng lúc khác nhau. Vì lý do đó mà tôi nhắc quý vị rằng phải giãn tâm ra và nhìn cho thật nhiều đối tượng, quý vị sẽ thấy nhiều cái trong một lúc, xảy ra trong một lúc, và thấy gần như là toàn cảnh. Còn nếu quý vị chỉ chú vào một đối tượng như hơi thở, hay là quý vị phòng xẹp, hay là một cái cảm giác nào, cảm thọ nào đó, quý vị sẽ thấy từng cái, chỉ thấy một cái và từng những lúc khác nhau, mà quý vị không thể thấy cái toàn cảnh của nó được. Muốn được vậy phải quan sát tâm, vì tâm nhận biết tất cả và cùng một lúc. Ông thầy cũng nói, nếu mà muốn một quý vị thấy nhiều cùng một lúc là quý vị không thể bỏ tâm được. Nếu quý vị chạy vô trong đối tượng về thân là quý vị chỉ thấy một cái trong một thời điểm nào đó thôi. Còn ngược lại quý vị nhả nó ra, quý vị bung nó lên, quý vị quan sát toàn diện, thấy tâm nó biết cái gì, là quý vị trong một lúc quý vị cảm nhận được rất nhiều đối tượng cùng xảy ra. Và lúc bây giờ quý vị sẽ thấy nguyên cả bức ảnh, cho quý vị không thấy một góc độ nữa. Thưa thầy, làm sao mở ra quan sát hết đối tượng trong sáu căn? Người ta thường hỏi tôi cái câu, làm sao mở ra nghĩa là mở cái tâm ra đó, và quan sát hết đối tượng trong sáu căn. Tôi trả lời, đừng vào sáu căn, chỉ cần hiểu bản chất của tâm sẽ mở rộng ra để thấy tất cả những gì sinh ra trong sáu căn. Thường thường người nói, tôi nói ví dụ chẳng hạn, tôi nghe này, cái tâm tôi ở trong cái nghe mà thôi, hay là trong cái thấy, tâm tôi ở trong cái thấy, làm sao bây giờ mình thấy được hết trong sáu căn? Thì ông thầy mới bỏ cái đối tượng mà quay lại cái tâm. Khi quay lại cái tâm, quý vị sẽ thấy tâm nó biết, thì nó chạy vô trong sáu căn cùng một lúc cho mình coi. Tập một trong đại niệm xứ thâm thọ hay thân có giúp mình giác ngộ hay không? Bởi vì thầy đang nói về tâm thì vị này hỏi trở lại. Nếu vậy thì bây giờ nếu mà mình chú vào trong một đối tượng và mình chỉ tập một trong tứ đại niệm xứ như thọ hay thân thì là mình không giác ngộ hay sao? Một cái không thôi chưa đủ, thân thọ tâm bạn cần phải hiểu cho rõ. Khi sắc, thầy tránh dùng chữ thân mà dùng chữ sắc. Sắc thọ tâm biến thành đối tượng của pháp, đối thành đối tượng của pháp, tức là pháp bảo đó quý vị, thì chúng ta quay qua và tập quán pháp niệm xứ. Vậy cả bốn đại niệm xứ hành giả đều phải tập cho thuần thục, chứ không phải chỉ có một. Nhiều vị hòa thượng Myanmar nói rằng chỉ cần biết một sẽ hiểu tất cả. Ví dụ như trường hợp hòa thượng Quibu chẳng hạn, ngài nói rằng phải dạy phải nắm bắt hơi thở rồi sẽ biết tất cả. Nhưng mà ông thầy ông nói rằng ngài hòa thượng Quibu nói như vậy, hành giả đọc nhưng mà đọc không có kỹ, do đó tưởng rằng nắm bắt hơi thở sẽ thấy tất cả. Có thể bắt đầu bằng hơi thở, rồi từ từ đi tới cảm giác, rồi từ từ tới tâm biết, rồi từ từ tâm quan sát, và chúng ta đi tới quán pháp niệm xứ. Hai tuệ giác đầu tiên của thiền minh sát đó là hiểu bản chất của danh và sắc và thấy được tương quan nhân quả giữa chúng. Nếu chúng ta chỉ biết thân hay thọ mà thôi thì làm sao chúng ta bắt được hai hiểu được hai cái tuệ giác này. Thầy nói rằng quý vị tập mà quý vị chỉ hơi thở, chỉ nắm bắt hơi thở thôi mà quý vị không thấy tâm á, là thì làm sao mà quý vị thấy được cái hai cái tuệ đầu tiên của thiền minh sát, đó là hiểu được bản chất của danh và sắc. Trong cái này nó có hai chuyện luôn, danh và sắc. Quý vị học mà quý vị chỉ coi trong thân thôi, làm sao mà quý vị thấy tâm? Mà không thấy tâm thì sao thấy danh? Mà không thấy danh thì quý vị làm sao mà tiến bộ trong thiền minh sát? Ngay cả cái tuệ giác đầu tiên cũng nói rằng phải phân biệt cho được đây là danh và đây là sắc. Nếu chỉ biết thân hay thọ thôi thì làm sao mà đắc được hai tuệ này? Quán thọ niệm xứ đúng ra là có tâm ở trong đó chứ không phải chỉ cảm giác trong thân mà thôi. Tuy nhiên thọ sẽ trở thành đối tượng quán niệm vì người ta chỉ nhấn mạnh tới khía cạnh cảm xúc hay cảm giác không thôi. Những đối tượng khác thuộc về tâm như tâm suy nghĩ hay thuộc về thân như thân tứ đại không được xếp vào đại niệm xứ thứ hai này. Là quý vị thấy có nhiều người họ tập niệm thọ rồi họ tới thưa với thầy, thưa thầy, tôi tập niệm thọ cũng có tâm trong đó chứ. Ví dụ chẳng hạn tôi thấy tâm tôi khó chịu chẳng hạn, tôi không khó chịu tức là một dạng là cảm giác mà cảm giác về tâm. Thầy nói quý vị có thấy không, khi mà quý vị nói về tâm á, là quý vị chỉ để nói thọ là quý vị chỉ đạt để cái cảm xúc mà thôi. Ví dụ như bực bội, bức xúc bực bội, như vậy là cảm xúc thôi. Mà tâm thì nó có nhiều tâm, ví dụ như tâm quan sát nó có gì bức xúc bực bội đâu. Do đó mà khi mà quý vị tập bên niệm thọ, quý vị không thấy được cái tâm này. Người niệm thọ không biết thế nào là tâm biết. Mình phải học tâm, học quan sát tâm, mình mới hiểu rất nhiều tâm. Ví dụ như tâm nó bắt cái tục đế, làm sao quý vị biết được? Bởi vì sao? Bởi vì có trong ngoài trên dưới, nó có cái hướng ở trong đó. Ví dụ như bữa trước thầy hỏi mình á, mình có phân biệt được cái sự khác biệt nào giữa cái nhìn và cái thấy không? Tại nhìn là cứ mở mắt là nhìn thôi, à là thấy là mở mắt là thấy thôi. Nhưng mà nhìn á là cái tâm nó làm việc, nó có cái chiều hướng, nó hướng về cái chỗ nào đó để nó quan sát cho rõ. Do đó, đó là một cái tâm nó đang làm việc ở trong đó. Cũng giống như ví dụ chẳng hạn như quý vị nghe một tiếng động, đúng là tiếng động này, nhưng mà vì nó phát đằng kia, do đó cái tâm mình nó làm việc, nó chuyển cái tâm mình, nó cái đằng tiếng động ngoài đó. Thật ra tiếng động ở trong này, nhưng mà một cái tâm khác nó sanh ra, nó chỉ cho mình cái phương hướng, do đó mình hướng cái tâm của mình về bên kia. Thì những cái này trong thọ không có nói tới. Người ta nói tâm thiệt, nhưng mà người ta chỉ nói về cảm xúc mà thôi. Đó, bây giờ thì đọc lại này. Quán thọ niệm xứ đúng ra là có tâm trong đó, chứ không phải chỉ có cảm giác trong thân. Tuy nhiên, thọ trở thành đối tượng quán niệm vì người ta chỉ nhấn mạnh khía cạnh cảm xúc hay cảm giác mà thôi. Còn những đối tượng khác thuộc về tâm như tâm suy nghĩ hay thuộc về thân như tứ đại không được xếp vào cái đại niệm xứ này, tức là không được về thọ. Như vậy là người ta không quan sát. Những cái sinh hoạt thuộc về tâm không có ở trong thọ. Và những cái thọ về tứ đại chẳng hạn không có thọ, cũng là thuộc về thân nhưng mà không có thọ, do đó họ cũng không quan sát luôn. Thành ra ý thầy muốn nhắc cho mình biết, quý vị thấy những cái lỗ hổng ở trong cái sự thực tập của người ta không? Nếu chỉ tập quán thọ niệm xứ không thôi thì sao? Vì trong thọ có hai thân và tâm, quý vị thấy không? Nếu quý vị thấy rõ và thấy tất cả tâm là quý vị tập tâm. Thầy không trả lời nữa mà thầy nói, nếu mà quý vị tập thọ cũng được đi, nhưng mà làm sao cho thấy hết được tâm, chứ đừng có thấy cảm xúc không thôi. Thọ là sao? Mình thấy phản ứng không thôi. Mà ông thầy ông nói phải thấy tất cả những sinh hoạt của tâm, trong đó có tâm biết, tâm ghi nhận, tâm chú ý, tâm tác ý, được đủ thứ chuyện trong đó, thì lúc đó mới gọi là quý vị tập đúng tứ niệm xứ. Thưa thầy, con có cái bệnh ưa kiếm người ta tâm sự. Các quý vị đây thấy đi về câu hỏi này chuyển qua một cái đề tài khác. Con có bệnh ưa kiếm người đi để tâm sự, nói cái chuyện đau khổ trong tâm của mình. Khi tác ý này sanh lên, con kiểm tra xem mình có cần hay không cần, lợi ích hay không lợi ích, có lợi ích cho mình, có người lợi ích cho người khác chăng. Nếu không cần, không có lợi ích gì hết là con sẽ không nói. Đó, đây là vị hành giả trình pháp với thầy như vậy đó. Mình có cái khuynh hướng là khi nào có cái chuyện gì mình ưa đưa tới để mình chia sẻ, mình phô bày cái tâm trạng của mình cho người khác nghe. Nhưng mà vị này nói con cũng có cái tật như vậy, nhưng mà tự nhiên con hành thiền thì con thấy mình nói có lợi không có lợi. Rồi mình nói rồi có lợi, mà lợi cho mình, mà lợi cho người, hay là chỉ lợi cho mình thôi mà không lợi cho người ta. Ví dụ trong khi người ta đang hành thiền, trong khi người ta đang ăn uống mà mình lại nói, người ta đâu có thích nghe. Khi mà con thấy rằng nếu có cần hay không cần, nó có lợi không có lợi, hai cái này không có là con không nói nữa. Hiểu như vậy rất là đúng, và hành giả nên cố gắng áp dụng tất cả mọi trường hợp, không phải chỉ nói mà thôi, mà phải đi làm cái gì, đi đâu, ăn cái gì. Khi vị thấy ông thầy cũng đẩy không? Khi con nói, con có biết cần hay không cần, nên không nên. Ông thầy cũng nói, vậy tốt rồi đấy nghe, nhưng mà cô phải áp dụng thêm nữa là trong khi ăn, nên ăn hay không nên ăn, làm gì nên làm không nên làm, nên đi hay không nên đi, có lợi ích hay không có lợi ích. Câu hỏi tiếp. Khi nghe người nào chỉ trích, tâm con rất khó chịu. Con ghi nhận tâm khó chịu và suy nghĩ rằng khó chịu này ngoài cái chuyện làm cho mình khổ ra, nó còn làm tổn thương cái mối tương quan của mình đối với người khác. Hiểu như vậy rất là đúng. Đây là sư dưới cái đề tài này, những cái chuyện mà ông thầy cũng nói, mình hiểu biết mà đúng. Câu tiếp. Sân tức là khó chịu vì bản ngã xuất hiện, tức là tà kiến. Ngã chấp làm cho tâm sân phát sanh lên, thưa thầy có phải như vậy không? Tâm sân là tâm khó chịu ha. Khó chịu về sao? Là vì cái ngã xuất hiện. Như vậy là ngã làm cho tâm sân nó sanh lên. Câu trả lời đúng như vậy. Bản ngã lớn lắm và xuất hiện khắp nơi. Hiểu vô ngã, ngã chấp sẽ giảm bớt từ từ. Và khi đắc đạo tu đạo hồn rồi, sẽ bớt bấn tịnh của cái phiền não này, tức là ngã chấp được cái gì. Con có một người bạn tánh tình rất dễ mến. Cô ta là người lo lắng quán xuyến mọi chuyện trong nhà. Cô bị tai nạn, chắc có lẽ tai nạn xe hơi là bị tai nạn gì đó không biết, bị chấn thương sọ não, tâm tính hoàn toàn thay đổi, ưa hờn, ưa giận, phiền não với tất cả những người trong gia đình, muốn bỏ nhà ra đi rất là nhiều lần. Như vậy thưa thầy, thân và tâm nó có một cái sự tương quan mật thiết nào chăng? Từ trước giờ mình nói thân không biết gì hết, thì cô này con đặt cái câu hỏi. Cái cô kia hồi trước rất là dễ thương đó, mà bây giờ chấn thương sọ não rồi đó, bây giờ tâm nó đổi. Ba bồi buồn vui giận, rồi đôi khi có ai nói chuyện sơ cái là buồn, là muốn bỏ nhà đi. Câu trả lời, não và tâm là hai phần riêng, nhưng nó có một liên hệ rất là mật thiết với nhau. Não thuộc về sắc, tâm thuộc về danh, nhưng nếu cái này bị cái gì thì nó cũng tạo ảnh hưởng tới cái kia. Đây là hai bộ phận khác nhau hoàn toàn, nhưng mà nó có mối tương quan. Thế mà cái này có chuyện gì nó sẽ ảnh hưởng tới cái kia. Tuy nhiên, đối với những bậc giác ngộ hay những người đã kinh nghiệm sâu sắc trong pháp hành tứ niệm xứ, vấn đề sẽ hoàn toàn khác. Khi trí tuệ đã chín mùi, trí tuệ sẽ ở trong tiềm thức của các vị này, nên dù thân có bị thương nữa, não bộ có thể bị hư hoại vì già cả hay vì tai nạn, trí tuệ vẫn còn y nguyên. Như vậy là người ấy sẽ chết, nhưng mà trí tuệ không bao giờ chết. Bởi vì sao? Cái tiềm thức của mình hiện tại bây giờ là tiềm thức đó đầy phiền não. Còn mình tu niệm một thời gian lâu, mình sẽ thấy cái phiền não nó được thay thế bằng trí tuệ. Trí tuệ nó vô ở trong tiềm thức của mình. Trí tuệ gần như tự động nó nằm việc đây. Thì có chuyện gì nó ra nó giúp mình để xử lý cái vấn đề. Trí tuệ đã chín mùi, nó sẽ ở trong tiềm thức của hành giả. Nên dù cho thân có bị thương, não bộ có thể bị hư hoại vì già cả hai tai nạn, thì trí tuệ vẫn còn nguyên. Và thầy lấy ví dụ của Hòa Thượng Ma Si. Hòa Thượng Ma Si người ta tin rằng Ngài là vị đắc đạo quả A-la-hán. Thì trong các cái bài pháp mà trước khi mà Ngài mất á, đôi khi Ngài nói mà lẫn, mà quên. Ví dụ nói tới cha Thi Vô, ngài nói tôi nhớ là ở bên miếng xứ mình có một cái chỗ đó là có động đá rồi kia nọ, mà ngài nói hoài mà ngài nhớ tên nghịch. Khi sau những lúc mà ngài gần về già đó, thì có một người ngồi dưới nhắc cho ngài: cha Thi Vô, cha Thi Vô, ngài nhớ sự cha Thi Vô, còn tôi ngài quên. Thì là sư nghe có một vị thầy của ngài Ujjotika, ngài nói vị nào sư không biết, sư đoán là có lẽ là ngài Tăng Pulu. Thì là cái ngài này đó tới một cái tuổi mà già cả rồi, đôi khi ngài nói sư à, hôm nay sao mà không thấy ai dọn cơm cho mình ăn hết sư ha. Mà lúc là 8 giờ tối rồi đó, không ai dọn cơm cho mình ăn hết á. Cái ngài Ujjotika ngài nói dạ thôi được thôi cho hòa thượng ngồi yên đi, để con lấy được hòa thượng đồ ăn chút. Thì ngài lấy cái sato maru á, khuấy ra đưa cho ngài dùng, thì ngài ăn chút rồi thôi rồi đi ngủ, ngài quên. Rồi người ta hỏi ngài đó, có phải là ngài hòa thượng gọi là cái bằng than thở không, tại sao người ta nói ngài đắc đạo đắc quả rồi mà ngài còn than thở nữa? Nó không phải than thở, não bộ nó hư rồi, đôi khi ngài nhớ lẫn lộn vậy thôi. Đôi khi ăn buổi sáng, ăn cả buổi sáng, buổi chiều, buổi sáng và buổi trưa rồi, tới giờ đó quên không biết, gọi là một tình trạng gọi là bị bệnh Alzheimer, bị suy não đó cái gì. Tình trạng nó đi dần dần tới cái giai đoạn mình không nhận ra những người xung quanh mình nữa. Do đó mà bây giờ đó, những cái người mà gia đình mà săn sóc những người này rất là cực kê lắm. Cái ông mà bị bệnh suy não nhiều nhất là ông Tổng thống Reagan của Mỹ đó, ông không còn biết bà là ai nữa. Tới cái giai đoạn là ý đái tất cả mọi chuyện là phải cho người ta, không biết người xung quanh mình, không biết trời đang gì hết trơn nữa, sống chỉ còn cái xác không vậy. Thì là ngài Ujjotika xác nhận là thầy của ngài có lẽ bị bệnh đó, cái não bộ nó bắt đầu suy yếu, do đó nó không còn nhớ, nhưng mà tâm ngài cũng vui vẻ để kế giải thích. Rồi đó thầy cũng xác nhận một điều đó, có một người này là không biết là đó là ngài Ujjotika nói, một người cư sĩ người Mỹ đó quý vị. Người ta nhận xét rằng ông này không bao giờ có tâm sân, một người cư sĩ thôi đó, bây giờ chết rồi. Mà ngài Ujjotika nói rằng những cái người xung quanh ông nói người này không bao giờ có tâm sân hết. Tụi nhà báo nó đi theo, nó dò, nó coi thử là có đúng như vậy không. Có một ông nhà báo đó, ông đi theo, giờ ông dò nói người này không có tâm sân thật. Rồi tới lúc mà ông này già đó, lẫn quá trời quá đất vậy, chọc cái gì chọc không bao giờ nổi sân. Do đó mà mình xác nhận lại cái chuyện là người đó thân thể có bị suy mòn yếu đuối vì bị bệnh hay là bệnh hoạn hay là bị cái thân thể nào nó già cả hay là bị tai nạn xe rồi vậy đó, làm cho bị chấn thương rồi vậy, nhưng mà trí tuệ có các ngài không chết. Do đó một vị mà đã đắc đạo Anaham chẳng hạn thì có thể là não bộ hư nhưng mà ngài không bao giờ có tâm sân hết. Các vị này có thể quên, có thể lầm lẫn vì sanya không làm việc nữa. Do não bộ bị suy thoái nhưng trí tuệ không mất, như một vị Anaham lớn tuổi có thể quên, không nhớ mặt những người xung quanh nhưng ngài không còn buồn giận ai nữa. Trí tuệ nằm sẵn trong tiềm thức của các ngài. Người phàm như chúng ta phiền não nằm trong tiềm thức, các vị thánh có trí tuệ thay cho phiền não, đó là mục đích của sự tu niệm. Thưa thầy, thực phẩm, thuốc men, môi trường có ảnh hưởng đến tâm của người ta không? Trả lời, nếu sự tu niệm còn quá yếu, chưa có thuần thục, tâm lực còn yếu thì những yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đến tâm của mình. Như vậy, người có trí tuệ hiểu bản chất của danh sách không cần phải giữ giới chăng? Tức là không cái điều kiện bên ngoài không còn ảnh hưởng tới nữa. Cái vị mà đã có trí tuệ rồi đó thì cái điều kiện bên ngoài nó có thể ảnh hưởng tới cái người mà tu chưa có đắc đạo quả, là trí tuệ nó còn non nớt á. Đối tượng bên ngoài có thể làm cái thay đổi tâm của mình, nhưng một người có trí tuệ rồi, tâm lực họ mạnh rồi đó, thì là không cần phải là không cần lệ thuộc vào điều kiện bên ngoài. Điều kiện bên ngoài như thế nào tâm của họ vẫn yên ổn hết trơn. Thì sẵn đó có cái câu hỏi, vậy thì người trí tuệ có cần giữ giới nữa không? Nếu mà không giữ giới thì rất là nguy hiểm. Thầy nói là vị này đã có sẵn giới trong tâm. Người có trí tuệ thâm sâu không những có giới mà có luôn đức tin, định tâm và chánh niệm. Tại sao mà mình không giữ giới? Có nhiều lần thầy nói mình không giữ giới là mình không hiểu sự lợi ích của giới đã làm cho mình cái gì. Còn cái vị mà có trí tuệ biết rằng cái giới nó dần như là cái thân của mình. Đó là lời của ngài Hòa Thượng Su Minh. Người ngài đi nhà thương, ngài Hòa Thượng Su Minh đi nằm nhà thương, người ta nói bạch ngài, bây giờ ngài phải ăn cháo cho nó khỏe, bởi vì là gì đây, không ăn cháo thì là uống thuốc vô nó hại bao tử rồi vậy đó, với lại làm cho mình suy nhược có thể cái đó. Hòa Thượng nói không, tôi có thể để cho thân này chết nhưng mà cái thân khác của tôi không chết, đó là giới của tôi. tôi coi cái giới nó quan trọng còn hơn cái thân mạng của tôi nữa. Thì thầy nói, sư thấy không, mấy người mà họ tu nhiều, họ đắc, họ giữ giới khủng khiếp kia lắm. Là tại vì sao? Họ nghĩ rằng kệ đó, lúc bây giờ ngài thuộc hòa thượng Kim Triệu, thầy của sư nói cái vị đó rất là kham nhẫn với giới luật. Mình bức xúc về giới luật là mình không có sự kham nhẫn. Mình khi mình có sự, mình tu hành, có trí tuệ, tự nhiên mình có hạnh kham nhẫn, tự nhiên mình sẽ là chấp nhận giới. Giới khó bao nhiêu mình giữ cũng được hết trơn. Năm 502, sư đọc phần này chắc tuần cuối cũng mệt lắm rồi. Những người tu hành nếu chết vì già thì trước khi chết còn giữ tâm yên ổn, nhưng mà chết vì bệnh đau quá làm sao mà giữ tâm cho sáng suốt đây? Câu này không biết sư đọc cho quý vị nghe chưa? Chưa nghe hả? Những người tu hành nếu chết vì già thì trước khi chết còn giữ tâm yên ổn. Tại sao chết già thì tâm nó yên? Còn chết mà đau đớn quá rồi làm sao mà giữ tâm yên đây? Nhưng mà đó, cái nguyên tắc là không bao giờ mình già mà mình chết vô bệnh. Quý vị biết không, nó có một cái tài liệu tiếng Mỹ nó gọi là chúng ta chết như thế nào. Không bao giờ một người nào mà một bên Mỹ, nói chuyện bên Mỹ, còn bên Việt Nam hay bên Miến Điện không biết sao, một người nào mà đem vô mà để cái xác ở trong nhà xác rồi đó, người nào mà chết bất cứ chết ở đâu phải đem vô cho bác sĩ nó giám nghiệm. Không được tự động mình đem cái xác về nhà. Nếu mà đem cái xác về nhà là mình lôi thôi với nó đó. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình có một người thân ở trong nhà mình, mình thấy tình trạng họ chết rồi đó, mình phải kêu nó đem xe nhà thương tới, nó chở thẳng vô trong cái chỗ mà bác sĩ khám nghiệm tử thi. Nó coi, thì là cái ông mà viết cái cuốn sách mà gọi là chúng ta chết như thế nào, ông nói chúng ta luôn luôn có một cái bệnh nào đó, chứ không phải chết mà vô bệnh. Rồi tại vì sao? Người nào chết vì một lý do đó, ví dụ chẳng hạn mình nói già chẳng hạn, thì khi mình chết mạch máu mình đứt. Do đó nó không nói người này già chết vì già, mà nó nói tại vì não bộ, cái đường dây thần kinh gì trong não bộ nó bị đứt. Thành ra cái vị này nói rằng mình chết già và mình chết bệnh, mà thật ra luôn luôn mình chết vì bệnh. Già thì cơ thể nó suy nhược mình chết. Có một bà cụ đó, trong cái cuốn sách nó nói, bà cụ đó, bà bị nghĩa là cái bao tử của bà đó, cái ông bác sĩ mà viết cuốn sách đó, ông nói đây là một cái lỗi lầm tôi phạm lúc mà tôi làm bác sĩ. Đó là sao? Bà cụ này là bà 90 tuổi rồi, mà bà ăn cái miếng bánh mì buổi sáng vô đó, bà ăn xong cái là bao tử bà lủng. Thì tôi nói, tôi chẩn đoán cho bà thấy bao tử bà lủng là tôi khuyên bà đó, khi mà lủng bao tử như vậy là máu trong nó xúc nổi xuất huyết rất là dữ, bà rất là đau đớn. Thì ông bác sĩ này ông nói tôi khuyên bà thôi bây giờ mổ đi. Bà nói, mình nói tôi già rồi mà mổ cái gì bác sĩ, tôi cho tôi chết đi. Không thôi, nghĩa là tìm mọi cách để thuyết phục bà này. Cuối cùng bà này chịu ký giấy cho ông mổ. Ông mổ xong cho bà xong xuôi là bao tử nó hết chảy máu rồi, là tự nhiên đó. Hai ngày sau là bà bị tai biến mạch máu não, bà chết. Trước khi bà chết, bây giờ bác sĩ bà giống tôi đã nói với ông rồi, phải không? Cái bà ông mổ cái bao tử tôi đau từ hôm mà mổ chứ bây giờ tôi chưa có khắc khỏi nổi, thì bây giờ tôi đã chết vì cái não tôi, não bộ tôi suy thoái. Ông nói, nó khi bà này mà im cái mà y tá nó báo động, tôi mà chạy vô đó, thì cái cặp mắt của bà này không bao giờ tôi quên được, rất là hờn giận tôi. Ông làm việc mà không có lương tâm, ông chỉ muốn cứu tôi thôi mà ông không nghĩ rằng dù ông cứu không cứu, một ngày hai ngày nữa tôi sẽ chết. Ông bác sĩ bảo không có cái lương tâm ở cái độ đó. Do đó ông này cũng nói, từ khi mà cái chết của bà cụ đó, tôi đặt câu hỏi, thiên chức của vị thầy thuốc là cứu cho người ta sống, mình có nên cứu sống hoài không? Thế này, mình cứu cho bà này sống này, nhưng mà thiệt ra bà sống cũng được, sống chừng 2-3 ngày nữa là bà chết. Mà phải chi để chứ yên cho bà chết, có phải khỏe không? Mình bắt bà lên, mình mổ, mình sẽ làm đủ thứ chuyện, bà chứ biết là bao nhiêu, mấy tiếng đồng hồ trong phòng mổ. Ra là chưa có hồi phục nữa, chết vì bệnh khác nữa rồi. Do đó vị này nói rằng, chúng ta chết vì già mà chết vì bệnh. Hai cái này nói như vậy là không có gọi là căn bản về y khoa đó. Thưa thầy, những người tu hành nếu chết vì già thì trước khi chết còn giữ tâm yên ổn. Ngược lại, những người chết vì bệnh đau quá làm sao mình giữ tâm chưa yên đây? Câu trả lời là dĩ nhiên là rất khó khăn đối với những người không có căn bản thực tập thiền tứ niệm xứ. Tâm họ sẽ vô cùng dao động vì thân đau đớn. Vì thân đau đớn hay khổ sở vì tâm dính mắc vào chùa chiền Phật tử. Tại vì nói về một người xuất gia. Cái câu hỏi là đúng là một người tu hành. Người tu hành á, nếu chết vì già á, thì tâm vậy thì cái vị này trả lời là, thầy trả lời là cái người mà chết sẽ rất là khó khăn nếu mà không có hành thiền. Khi không có hành thiền, tâm vô cùng dao động vì đau đớn do thể xác, mà đồng thời vì đau đớn tâm dính mắc vào chuyện chùa chiền Phật tử nữa. Để chút xíu sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Những người nhờ thực tập thiền tứ niệm xứ hay samatha, trí tuệ và định tâm mạnh giúp cho họ tỉnh táo dù thân của họ có đau nhức tới đến bao nhiêu. không dễ gì giữ tâm mình yên nếu tâm mình không biết hành thiền một cách rốt ráo. Thầy nhắc tới nhắc lui cái câu này, không dễ gì để tâm mình yên trước khi chết rồi quý vị, nếu mình không biết hành thiền một cách rốt ráo. Hành giả nên cố gắng ngay từ bây giờ ráng thực tập để niệm định tuệ mạnh, sẵn sàng đối đầu vào phút giây lâm chung. Hòa thượng Sửu Minh thường nói, người chết nhưng trí tuệ không bao giờ chết. Khi có trí tuệ, vị ấy không còn lý đến sự sống, tức là không muốn chết, hay chết không muốn chết cho vui, muốn chết cho khỏe đó, không lý tới sự sống. Sống thì sao, là không muốn sống thêm, mà hay là lý tới sự chết là đôi khi đau quá muốn chết cho nó khỏe. Thì cái vị mà có trí tuệ không lý tới chuyện này, sống cũng được chết cũng được, tâm vị này sẵn sàng chấp nhận. Bởi vì các vị này hiểu rằng chết sống là hai mặt của một đồng tiền. Nếu có mặt này thì có mặt kia thôi, không chết thì sống, mà không sống thì chết. Do đó không có bao giờ mà chờ đợi cái sự sống, cũng không bao giờ muốn chết hết lúc nào hết. Trưởng lão Sê Lê Vất thường nói rằng, tôi chờ đợi cái chết như một người làm công đến cuối tháng cuối tuần sẽ được lãnh lương. Không có một cái gì mà áo hức chờ đợi hết, tới cuối tháng thì mình lãnh lương thôi, thì tới giờ thì tôi đi thôi. Thì quý vị thấy bữa trước thầy cũng nói vậy đó, ba tôi chết, tôi ngồi bên cạnh tôi nói, đi đi đi, ba đi đi đi, bây giờ có ba rồi thì ba đi thôi, tới giờ lãnh lương thì lãnh lương thôi. Các vị hòa thượng cao tăng của hệ phái Bắc Tông tu thiền định, biết trước lúc nào sẽ ra đi, cho nên chết lúc tọa thiền. Hai vị tăng chùa Đậu Việt Nam hồi thiền, tức là các vị đó trước khi chết rồi biết mình chết lúc nào, do đó là các vị rồi thay vì nằm xuống là các vị ngồi thiền và chết trong khi ngồi luôn. Thì quý vị thấy không cần thiền tứ niệm xứ nữa, tập thiền samatha tâm tỉnh táo lúc chết cũng rất là gì đây, là chết một cách tỉnh táo, là nghĩa là ngồi tỉnh bờ thay vì nằm la hét um sùm, ngồi và chết luôn. Liên quan đến vấn đề chết già, các người tu có thể giữ tâm sáng suốt. Một hành giả thiền viện Việt Nam tới tại thiền viện Sửu Minh kể với thầy rằng, vì là kể như thế này, nói rằng á, thưa sư, con thầy của con có một ông thầy hòa thượng, con có một vị, con vị thầy của con có một vị hòa thượng này rất là lớn và ở ngoài Huế lập một cái chùa rất là lớn, ôn kêu bằng Huế là kêu hòa thượng là ôn nằm ngoài đau rất là nặng, kiệt sức rồi mà không thấy chết. Trong chùa không biết tại sao, không hiểu tại sao mà nằm hoài vậy mà không chết, ăn không được này, bệnh hoạn bác sĩ xác nhận trong vài hôm đã chết, mà cứ nằm này, lâu mở mắt ra giòn, lâu mở mắt ra giòn. Cái trong chùa mới có một người nói rằng á, là cách đây mấy tháng ông có nói về vấn đề cái hậu liêu chưa xây chưa xong, bây giờ thầy, tức là ông thầy của ông cái ông mà sư mà lại đây đó, thầy với vô cái thưa với ông là thôi để mình lo cái hậu liêu đi. Chứ ông thầy của ông nói là thôi ông thôi, bây giờ ông đi cho khỏe, ông cứ để yên đi, con có cái cô kia của ông hứa là cúng con một số tiền mới tháo vậy thôi, cúng con một số tiền á để cúng cái làm cái hậu liêu đó thôi, ông yên tâm ông đi đi. Ông hòa thượng cật một tiếng đồng hồ sau chết quý vị. Do đó hồi nãy thầy nói cái câu á, nếu mình chết mà mình không có tu hành á, vì đau thể xác hoặc giả cái tâm dính mắc nó khổ như vậy đó quý vị, chết không nổi. Mà quý vị hành tại lại đây hành thiền kể cho thầy nghe, sư dịch lại cho thầy á. Hòa thượng Sửu Minh có đi thăm một bà cụ thí chủ cúng dường xây cất thiền viện Sửu Minh. Bà cụ đó già lắm rồi mà là cúng dường để xây cất cái chùa cũ đó. Bà cụ đau rất là nặng, hòa thượng nghe hòa cụ biết bà cụ sắp phải chết đó, mới tới thăm bà cụ. Hòa thượng nói, bà đau lắm phải không? Dạ bạch hòa thượng, con đau lắm. Bà đau, bà có nhớ hành pháp theo sư chỉ bà nha. Hòa thượng nhắc vậy đó, tức là giữ tâm thái độ chân chánh, thư giãn, rồi cái cảm giác sanh lên xem như là đối tượng, nhắc bà vậy. Bà cụ này thưa, gần chết rồi mà quý vị. Hòa thượng tối nay hòa thượng tới là sáng mai bà cụ mất. Thưa sư, pháp sư dạy con đã tập theo rất nhiều, nhất là từ đêm hôm trước lúc bệnh trở nên quá nặng là con đã bắt đầu quán cái đó rồi. Hòa thượng nói, à vậy thôi được. Thầy nói hòa thượng nói rất là bình tĩnh, à vậy thôi được. Là hòa thượng đi về, hôm sau bà mất. 90 mấy tuổi mà phút chót mà còn nói với hòa thượng rất là sắc sảo như vậy mà trước khi chết đó, là một người cư sĩ đó quý vị. Và quý vị biết là cái cô con gái của trưởng giả Cấp Cô Độc á, cô Út á, trước khi chết á, ông Cấp Cô Độc vô ông hỏi, vậy cho con có đau không? Cô này trả lời, em đau lắm chị, em ơi chị đau lắm em ạ. Trời ơi, con gái mình giờ này nó kêu bằng em, kiểu này nó chắc nó loạn thần kinh. Cái Phật nói không phải, con của trưởng giả là đúng rồi đó, đó là một phương diện gia đình thôi, nhưng mà cô này chắc là quả tư đà hàm, còn ông mới a na hàm thôi, do đó ông kêu bằng em là đúng rồi chứ chi nữa. À, Tu Đà Hoàng thôi. Cô Tư Đà, xin lỗi. Cô đắc quá Tư Đà, còn Tu Đà Hoàng. Cho đó cái bậc em là đúng rồi. Lâu lâu phải lẳng lặng cái gì đâu cười. Thôi chấm dứt ha. Xa thú chứ chắc.
Xa thú, xa.
Từ đây đó, cái chuyện này rồi.
Cái bây giờ là đó.
Lắng nữa.
Sao đi được. Vậy xảy ra cái gì ha. Lãng tù. Sư pháp danh là gì?
Dạ, con pháp danh Trí Ngõ.
Trí Ngõ hả?
Dạ.
Ngõ là cái gì? Ngõ là
đường đi.
Đường đi.
Dạ,
đường đi của trí tuệ hả?
Dạ,
vô trò hay quá. Rồi là mà phải là vị này là em.
Dạ, chung quyền sư pháp phạm.
À, chung quyền sư pháp phạm. Ở dưới em gì đây?
Dạ, Thiên Trúc.
Thiên Trúc. Biết bên này ở đâu?
Dạ, con học ở trên Siêu Lý Thiên Long rồi con lên đây học. Tại Sakai.
Rồi bây giờ đi về Việt Nam hả?
Dạ.
Hôm nay đang ghé về chung
sân khấu. Ủa vậy hả?
À. À đây hả?
Hôm nay đi về luôn hả?
Dạ.
Mai
hôm nay được mấy hạ rồi?
Nhưng mà cái đi
được, nếu hết hôm nay được 5 sáu hạ.
5 sáu hạ. À, cái bằng hạ của chú Phúc là
chưa
có
bảo. Dạ, là bằng